Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 năm 2019, nhằm ngày mùng 7 tháng 5 năm Kỷ Hợi. Giám nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi chủ nhật tuần trước có khai giảng cái lớp học đệ tử quy, dẫn nhàn về xem lại cái đĩa khai giảng lớp học đệ tử quy, và hồi tối hôm qua quý vị có xem đó. Thì cái mục tiêu của Giác Nhàn mở lớp học đệ tử quy ở tại tỉnh Thất Quan Âm, không những cho những người có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm là các bé nhỏ, các em nhỏ, rồi một số các phụ huynh nhân mùa hè đưa các con em về đây. Có chú Đào Ngọc Liêm hôm trước có viết lá thư đưa đứa con về chú ở một tuần, vừa rồi chú có dự cái lễ khai giảng cái lớp học đệ tử quy, rồi mới vừa rồi chú có xuống khu chiên tu, chú làm công quả, chú gặp chúng tôi, chú đảnh lễ dưới đất, gặp đầu xuống đất, đất dính trên trán, ổng cung kính cho đứa nhỏ, đứa con trai ở đây học 3 tháng hè đệ tử quy. Dắt thêm một người mẹ vào, nhưng mà chú mất công việc cho nên chú về lại. Tuy nhiên chú vẫn xem trực tiếp những buổi giảng của chúng tôi, không khi nào chú bỏ. Nên ra cái việc mà để cho con em mình nó hình thành một con người tốt, nếu không có giáo dục không thể nào nó thành người, thành nhân chi mỹ được. Dầu cho đời trước mình là có căn lành, nhưng mà khi mà nhập thai, xuất thai là nó mê. Chỉ có hàng Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, giống như là Bồ Tát Hộ Minh, ngài hóa thân thành voi trắng số ngà vào hông hữu của Hoàng hậu Ma Gia sanh ra, thì ngài không bị mê nữa. Vì nguyện lực mà đi vào cái cõi này để độ sanh, cho nên ngài không có mê, mê nhiễm vào cái ngũ dục lục trần, có vợ có con, rồi cha là vua mà ngài thấy cái gia đình này chưa an toàn ổn định, và đem lại thực sự hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho xã hội trong hiện tại và tương lai, cho nên ngài quyết định cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng chánh đạo, quyết định đi trên con đường chánh đạo để mà hoằng pháp lợi sanh, tìm một cái gia đình khác. Tuy nhiên vẫn không bỏ cái gia đình của ngài. Khi ngài thành tựu được rồi, ngài vẫn quay về để độ cho vua Tịnh Phạn. Và suốt cuộc đời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp 49 năm trên 300 hội, mục tiêu của Ngài là giáo dục. Mà giáo dục để cho nó đạt đến một cái viên mãn cứu cánh đó, đó là giáo dục cho con người bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đó là một lối giáo dục viên mãn nhất. Còn cái giáo dục ở ngoài xã hội, đó là cái giáo dục để mà họ thành tựu được một cái sự nghiệp để kiếm cơm áo gạo tiền, để họ có một cái cuộc sống hiện hữu ở trong nhân gian này. Nhưng khi họ bỏ báo thân, nếu họ không có cái nền giáo dục bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui á, thì họ vẫn bị đọa lạc trong tam đồ ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì người này có tài mà không có đức, người này biến thành ác nhân mất à, không phải là hiền nhân nữa. Người này là giả thiện chứ không phải là chân thiện nữa. Cho nên cái nền tảng giáo dục rất quan trọng. Con em mình ngồi nghe 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ, nó thấm bao nhiêu cái chủng tử lời dạy của thánh tiên hiền trong đó, lời dạy của Phật pháp ở trong đó, hữu ích lắm. Cho lúc trước chúng tôi coi được một cái mẫu chuyện. Có một cái gia đình đó, ông chồng thì đi làm nhà hàng mặn, thì ổng lóc thịt rồi cá rồi ổng nấu mặn cho người ta. Thì khi mà ổng chặt xương heo, chặt xương cá rồi cái quả báo nó đến, ổng cũng bị chặt sao mà nó rớt mấy ngón tay. Khi mình chặt á thì nó đụng vô mấy cái ngón tay, nó đứt mấy ngón tay rồi gãy xương sống. Lúc đó ổng cũng chưa biết cái quả báo. Sau đó rồi ổng mới chuyển qua cái nghề khác, cái nghề làm đẹp cho phụ nữ. Cái thời bên Trung Quốc bên đó là họ thấy những người phụ nữ mà cái ngực không có lớn, họ phải làm những cái áo ngực cho nó lớn lên. Mấy người phụ nữ, có nhiều người họ thích mấy cái đó. Cái ngực thì nó xẹp lép mà đội cái đó lên nó là một cục vậy. Anh đây có ai làm cái vụ đó không? Trời xanh sao để dạy cho rồi. Ổng làm cái đó, làm cái đó cũng là một cái mà để cho người ta coi như là liếng cái thân của mình, để người ta khoe khoang về cái sắc diện của mình. Ông cũng bị quả báo. Và ông làm cái đó là có tiền, kinh doanh cái đó lại là hàng người ta ưa chuộng, ông làm có tiền. Khi mà có tiền rồi cái bắt đầu qua đêm không về, và ăn uống xài phung phí vô cùng. Người mẹ, tức là vợ của anh chàng này, ở nhà rất là buồn đau khổ và nói với hai đứa con, ba con bữa nay bỏ mẹ con mình ở nhà rồi, hư đốn rồi, đi qua đêm không về, có tiền rồi coi như là bỏ mẹ con mình bơ vơ như vậy, cứ nói những cái lỗi xấu của ông chồng. Mấy đứa con nó nghe nó rất là khó chịu. Mà khi ba nó về hỏi con khỏe không?
Khỏe.
Nhưng nó bực quá rồi nó làm vậy đó. Cái gì nó oán không à? Oán cũng từ người mẹ nói với nó cái lỗi xấu của người cha. Thời gian cái bắt đầu ổng làm ăn nó bị xuống cấp lại. Cái nghề mà nó không có chánh đáng là từ nơi cái nghiệp mình nó bất thiện. Cho nên cái nghề nó không chánh đáng rồi, cái phước nó hao. Cái rồi cuối cùng khi quay về lại là hai bàn tay trắng rồi. Ổng mới giật mình, ổng kêu bây giờ tiền cũng không còn, gia đình cũng đổ nát hết trơn rồi, con cái thì như là không tôn kính mà nó cũng hư theo ổng luôn. Có đứa con gái mới 14-15 tuổi rồi bắt đầu đi theo trai mất. Vì nó thấy ba nó ngủ qua đêm với mọi người không về, nó cũng bắt chước. Con cái nó thấy cha làm gì bắt chước cái đó. Rồi mẹ không có biết để giáo dục, thì vì mình che giấu cái lỗi đó cho con mình, cuối cùng moi cái lỗi đó của ông chồng mình cho con mình nó thấy để nó bắt chước. Mình nói thì hả giọng thiệt. Người mẹ quan trọng. Ông về gia đình đổ nát hết. Lúc đó mới quay về trở lại, ông thực lòng biết cái duyên sao ông gặp được cái cuốn sách Đệ Tử Quy. Ông đọc, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, nhớ đọc nhiều lần, nó mới thấm ở trong tâm can của ông. Bây giờ ông quá khổ rồi, gia đình đổ nát, tiền bạc cũng không còn nữa,
Hạnh phúc mình gầy dựng từ khi lập gia đình đến khi có mấy đứa con là cả một kỳ công. Bây giờ đổ nát rồi. Mà may thay sao ông gặp được cái cuốn sách Đệ Tử Quy Cảm Ứng Thiên, ông ngồi ông đọc. Xong ông quyết định, ông ra ông xin lỗi vợ, ông quỳ xuống ông xin lỗi. Anh coi vào cuốn sách Đệ Tử Quy Cảm Ứng Thiên, anh thấy anh hoàn toàn là con người sai, một người hư đốn. Nhưng mà trong cuốn sách này nói là con người có thể cải ác hành thiện, cải tà quy chánh, phá mê khai ngộ. Con người có thể làm được điều này, tin tưởng rằng sẽ làm được nếu nương nơi những cái bộ sách của cổ thánh tiên hiền. Quyết định không cho mấy đứa con đi học nữa, cho nó ở nhà đi tìm thầy dạy cái cuốn sách này, dạy cho nó 3 năm hai đứa con này. Và khi quá trình dạy đó, ông vẫn ngồi ông học và ông áp dụng. Mấy lần lúc trước ông đi về thì không có hỏi han con cái. Đợt này trước khi ông đi cái ông đi làm là ông cúi đầu ông nói: "Thưa con, cha đi làm." Thì mới lần đầu đứa nhỏ nó cũng chưa phê, nó chưa có cảm gì hết. Mà lâu ngày ông làm bằng từ cái tâm chân thật của ông khi đọc được giáo dục gia đình Đệ Tử Quy á, Cảm Ứng Thiên á, thì lâu ngày đứa con nó kêu: "Dạ thưa cha, cha đi làm khỏe ạ." Từ từ ăn lần vô cái đứa nhỏ này. 3 năm sau hai đứa nhỏ này bắt đầu tốt lên, bắt đầu mới cho đi học văn hóa lại, cho học bổ túc lại. Bắt đầu gia đình không có tiền nhiều như lúc trước, nhưng mà gia đình rất ấm êm, rất hạnh phúc. Ông mới la lên một lời, ông thốt lên một lời là: "Không có lời dạy của cổ thánh tiên hiền thì cuộc đời này loạn đến cùng cực." Loạn như thế nào? Con giết cha dối mẹ, con hại cha dâm mẹ, anh em không có nhường kính lẫn nhau, và gọi là loạn luân. Loạn là gì? Là sự thay đổi biến dạng bất thường. Luân đó là luân thường, hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, phá vỡ hết luân thường đạo lý. Và gia quy bị đổ vỡ luôn. Ấn Tổ nói gia đình tan nát bởi phá vỡ gia quy, bởi phá vỡ đi cái luân thường này. Cái điều mà chúng tôi hay nói quý vị, mà sở dĩ chúng tôi đi tu lúc còn 12 tuổi, còn nhỏ thôi, suy nghĩ một điều: sao cha mẹ mình cãi lộn dữ vậy ta? Rồi lớn lên mình lập gia đình, chẳng lẽ mình cũng giống như vậy hả ta? Cha mẹ cãi lộn thì con cái nó làm sao? Nó khổ đau. Mà hai vợ chồng hả dạ, ai thắng một cái là thôi sung sướng lắm. Thì những cái đứa nhỏ mà nó có căn lành á, thì nó đi tìm người thiện, nó đi tìm chùa chiền để tu. Còn những đứa mà không có căn lành, nó đi tìm bạn bè xì ke ma tí nó đi chơi à? Nó chích xì ke thời gian nó chết à? Do đó Tổ ngài chú trọng nơi giáo dục gia đình. Nếu mà cái nền tảng giáo dục gia đình gọi là nhân thừa mà bị đổ vỡ rồi, bước lên đến thiên thừa, đến Phật thừa, thì người này xây nhà trên cát, xây nhà trên không trung, thất bại. Chúng tôi thì không có thời gian nói nhiều về cái việc này, phải giao lại cho số thầy dạy một tuần 3 bữa. Quý vị phải cho học, mà đứa nhỏ đó thực sự học. Người cha mẹ đó thực sự giống như cái ông mà chúng tôi kể là gia đình thấy đổ nát rồi đó, thực sự mình áp dụng. Chứ mình về mình nói: con học Đệ Tử Quy sao rồi con? Sao con không chào cha mẹ gì hết trơn vậy? Chứ cha mẹ có áp dụng Đệ Tử Quy đâu. Nó không có. Cha mẹ không có áp dụng được, cho nên thành ra con cái nó cũng không áp dụng được. Cho nên cái quy phạm, cái gia quy á, mà mình giữ gìn được trong gia đình, đó là một cái nền tảng hạnh phúc lớn. Chứ không phải là làm ăn có tiền nhiều là hạnh phúc đâu. Chúng tôi thấy rất rất nhiều Phật tử lên nói lúc bình thường gia đình con làm ăn kinh tế chưa khá giả là hạnh phúc, mà khi mà gia đình bắt đầu có tiền nhiều rồi, ông chồng con vợ chứng rồi, ông có vợ bé rồi, khi có tiền lên rồi vợ ở nhà cũng gì, không có lo cho con cái rồi ăn diện. Bọn phàm phu chúng ta mà có ngũ dục tài sắc danh thực thì mà không hưởng là chuyện lạ. Hưởng gọi là hưởng si phước trong đó. Kêu họ đi cúng dường thì dễ gì họ cúng, mà kêu làm bằng mồ hôi nước mắt khổ cực mà mang đi cúng dường nó mất cái chứ. Nhưng cái điều này hôm nay chúng tôi nói để lay tỉnh mình, nhìn lại con cái trong gia đình. Cả cuộc đời của mình lam lũ khổ cực làm ăn, chắc móc từng đồng đưa cho nó học. Nó học không có nên người, bởi vì nó chỉ có học được văn thôi chứ lễ nó không có học. Mà trong trường thì tiên học lễ, hậu học văn. Trước phải học lễ kính, lễ phép, đạo đức, sau mới đã học văn hóa để có cuộc sống. Nếu mà họ có cuộc sống về cơm áo gạo tiền, làm giám đốc, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ gì đó, cái đó là chỉ ngọn ngành hoa trái. Còn cái gốc đó là cái đạo đức, cái nền tảng nó thương người á, không có. Cho nên làm bác sĩ cuối cùng nó thành một người không phải là lương y thiện lành nữa, mà làm thành người ác mất, cứu người không được. Những cái đạo lý này quý vị cố gắng lắng nghe, vì chúng tôi nó ôm ấp trong lòng. Thai giáo 9 tháng 10 ngày và 1.000 ngày 3 năm dạy con từ lúc trong nôi à. Ấn Tổ nói hai cái thời điểm này quan trọng, rất quan trọng luôn. Bắt đầu khi nó biết nói, biết giận, biết buồn, biết thương, biết ghét, nó lớn lên lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 rồi à, lúc đó nó khó dạy. Bắt đầu từ từ măng nó thành tre rồi, uống không được nữa. Nó ra xã hội rồi, nó thích những cái gì ở ngoài xã hội, bạn bè nó toàn là khen nó không à, nó khoái. Còn mình về là mình dạy, mình chê nó không chịu. Từ nhỏ nó chưa nghe cái chuyện chê. Chiều chuộng nó quá. Con cái mà chiều chuộng nó quá là nó hư chắc luôn. Thì đó cái điều mà hôm nay chúng tôi nói để cho quý vị lưu tâm cái việc này. Hôm nay vừa rồi chúng tôi có mở cái đĩa của Ngài Hải Hiền, quý vị có thấy vừa rồi cô Linh ở bên Gia Lai không biết đâu, cô tìm thêm được 3 tấm chụp phía sau, thấy tóc của Ngài bạc mà còn nguyên râu, rồi hình dạng của Ngài là một nhục thân, là thân bằng thịt giống như mình phải không? Mà để lại một cái nhục thân kim cang 6 năm không có hoại, không có hư. Khi mà cái người niệm Phật họ vào định được rồi, nhờ cái câu Phật lực gia trì và cái nguyện của họ muốn để lại cái gì trong thân thể là họ để được hết. Bồ Tát Thích Quảng Đức là để một trái tim bất diệt. Năm 1963 Ngài để lại một trái tim đó bất diệt, tức là lửa bao nhiêu ngàn độ cũng không cháy. Tổ sư Ông Quang là để lại 32 cái răng, là tổ thứ 13. Nay tổ thứ 14 là Hòa Thượng Tịnh Không suy cử Lão Phật Gia Thượng Hải Hạ Hiền làm vị tổ thứ 14, để nguyên cái thân lại 6 năm đưa vào trong tháp không hư hoại. Mình khỏi một năm, chưa đến một năm, 24 tiếng đồng hồ nó có mùi rồi, khoảng 3 ngày bắt đầu nó rã rồi. Do cái tâm mình sống trong cái tâm hư hoại, cái tâm giả huyễn, cái tâm phiền não. Còn họ như Ngài Hải Hiền sống trong cái tâm an định, trong câu Phật hiệu, sống trong cái thể tánh chân thật. Cho nên nguyện để lại cái gì là nó còn nguyên vẹn cái đó hết. Các vị này là Bồ Tát. Khi mình tán thán các vị này, công đức vô lượng. Cho hôm nay chúng tôi muốn nói đến Ngài Hải Hiền, Ngài đề xướng nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh chỉ có tăng tán thán tăng. Ngài không biết chữ. Người ta mang cuốn sách đưa cho Ngài, Ngài hỏi cuốn sách gì vậy? Kêu cuốn sách muốn cho Phật Pháp hưng thịnh thì phải tăng tán thán tăng. Ngài cầm, Ngài kêu chụp hình cho ta đi. Trước giờ Ngài rất ít chụp hình, đắp y mới vô. Ngài cầm, Ngài để như vậy, Ngài chụp hình. Cái cuốn sách này là một cái cuốn sách biểu pháp. Phật Pháp hưng thịnh chỉ có tăng khen tăng, ni khen ni, Phật tử khen Phật tử, vợ khen chồng, chồng khen vợ, mà khen mà đúng chứ không phải khen nịnh nha. Ví dụ như ông chồng đi làm về mệt, mình nói trời bữa nay ông chồng của em dễ thương quá, đi làm về vô cái nước nóng tắm một chút nữa em nấu nấu cơm đồ này nọ em ăn cái cảm rồi xong rồi, nên anh làm về mệt quá ha. Chân thật đó là những cái ngôn từ mà để nó tạo thành một cái nền hạnh phúc với nhau. Ông vừa đi về nói sao về trễ vậy, nay nhậu ở đâu vậy, chắc theo con nào về trễ phải không? Có chuyện. Cũng một lời nói thôi. Ấn Tổ nói một lời nói vùi lấp nước nhà, một lời nói hưng thịnh nước nhà. Muốn cho lời nói hưng thịnh nước nhà thì người này phải gì? Phải dùng tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự. Cho nên ngài Hải Hiền, cái biểu pháp của ngài trước khi vãng sanh đó là tăng phải khen tăng. Vì sao mà tăng không khen tăng, mà ni không khen ni, Phật tử không khen Phật tử, không tán thán Phật tử, rồi cha con không có cung kính tán thán nhau, mà toàn là chỉ lỗi chê bai chỉ trích, mà chỉ với cái tâm gọi rằng là nhục mạ, do từ trong cái nội tâm sâu thẳm của họ mất đi cái lòng tôn kính. Vì mình không tôn kính người đó cho nên mình mới hỷ bán. Chứ nếu mình tôn kính người đó mà không bao giờ hỷ bán người đó được. Nếu mà vợ chồng mà mới gặp nhau á, mình quý như khách á, mình tôn trọng lẫn nhau á, để mình xây dựng một cái mái ấm gia đình mà mình quý cái tâm niệm này từ khi bắt đầu ban sơ lập gia đình, thì nếu mà cái tâm trạng này mà giữ nhau lâu ngày cho đến khi đầu bạc răng long á, thì không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Cho Ấn Tổ thường dùng danh từ là vợ chồng coi như khách. Quý khách không? Khách và khách quý ở phương xa đến là nếu người ngoài đời thì giết gà giết vịt đãi, đúng không? Người ăn chay thì phải nấu những cổ chay cho ngon để đãi những người đó, gọi là quý như khách. Nếu thực sự mình quý chồng, chồng quý vợ như khách, bảo đảm hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Bây giờ người ta đám cưới người ta chúc nhau làm sao? Chúc nhau trăm năm hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà mới gì, mới cái 3 năm cái ly dị rồi, hết hạnh phúc rồi. Lời chúc đó giả. Muốn làm được cái lời chúc đó là phải giữ cung kính nhau coi như khách. Và cái người mà họ có công phu nữa đó, họ thấy cái người đó là Phật, là Bồ Tát, tương lai người này sẽ thành Phật, cung kính như vậy đó, thì không có tội gì mà không tiêu. Và phước huệ người này sẽ tràn đầy. Ấn Tổ nói là chỉ có một cái điều đó là bảo ban cho nhau, đó là hai chữ thành kính, là cung kính. Nếu giữ được điều này thì pháp thế gian cũng như xuất thế gian người này có sự thành tựu. Bữa Ấn Tổ viết cái thư ngồi dưới khu chiến tu, buổi sáng nào thầy Nhật Tánh cũng đọc cho đại chúng nghe. Các ông đó trước khi mà ông chép kinh đó, ông lấy những cái cây ông trồng bên ngoài mùi thơm, ông nấu nước, ông xông ở trong phòng. Khi vô nhà vệ sinh là có bộ đồ riêng trong nhà vệ sinh, thay ra, ông đi vệ sinh xong ông ra, ông thay đồ, bộ đồ bên ngoài. Ông lấy hương trầm, ông xông lên, ông để cái giá kinh và cuốn kinh lên một cái chỗ thiệt cung kính. Ông tha thiết, ông lạy, xong bắt đầu ông chép một cái là kinh phóng quang. Ghê không? Là bởi vì cái lòng cung kính ông quá sâu dày, cho nên kinh phóng quang, phóng ánh sáng và hào quang ngũ sắc. Còn mình đọc mấy bữa giờ mình cứ mở mắt không ra luôn, buồn ngủ rồi nó loạn tưởng, không phóng quang nổi. Bởi vì mình xem kinh giống như là giấy cũ rách. Thì hai người tụng kinh khác nhau hẳn. Một người cung kính kinh họ tụng khác, một người không cung kính. Tuy rằng không phải không hơi chê bai họ xé, họ không cung kính, nhưng mà cái chất ở trong đó cung kính nó không có được đề khởi, cho nên nó không phát quang nổi, không phóng quang nổi. Khi mà mình ngồi mình tụng kinh, cái miệng của mình là được 1200 công đức, con mắt của mình là được 800 công đức, cái lỗ tai mình nghe kinh được 1200 công đức, cái thân mình ngồi trang nghiêm chắp tay là được 800 công đức, cái ý của mình nương lên lời kinh là được 1200 công đức, cái lỗ mũi của mình không có ngửi những cái mùi hôi thối phân biệt bên ngoài thanh tịnh cũng được 800 công đức. Trong kinh Pháp Hoa nói vậy. Cho nên nói là tụng kinh niệm Phật là vô lượng công đức mà. Nhưng mà hằng ngày mình làm ít quá, mình kêu bận rồi, không có thời gian tụng, ngày 24 tiếng đồng hồ tu 4 tiếng là xỉn nỉ không? Tu không nổi rồi. Cho nên công đức đâu có đâu. Cái người vợ mà ở nhà chịu chăm sóc con cái, lo lắng cơm nước, giặt giũ, tụng kinh niệm Phật, hung tu hàm dưỡng, lấy cái đức đó đó hồi hướng cho chồng đi làm ăn, chồng có tiền. Còn hai vợ chồng cùng đi kiếm tiền là kiếm phước, mà không tích lũy cái đức, không vững, không bền. Cái chuyện này không bền. Điều này là chúng tôi nói theo lời của Ấn Tổ, chứ không phải chúng tôi nói đố mò đâu à. Cái người mà họ tích lũy công đức á, là người này á, họ thích tụng kinh, họ thích niệm Phật, họ thích làm phước giúp cho chồng, cho con, cho mọi người ở bên ngoài. Riêng bản thân họ, họ không có nhu cầu cao. Còn khi mà mình đi kiếm tiền, mình đi kiếm cuộc sống, tự nhiên cái lòng tham nó khởi lên, nó đòi hỏi cái nhu cầu của mình lớn lắm. Mà nhu cầu riêng cho mình thì coi chừng cái tâm vị kỷ xuất hiện, đổ nát như không, đổ nát gia đình như không. Cho nên hôm nay mình học cái biểu pháp của Ngài Hải Hiền là phải tán thán. Tán thán đúng, không có nịnh. Mà trong tất cả các tán thán đó, đọc kinh là tán thán đệ nhất, niệm Phật là tán thán đệ nhất. Đôi khi ông chồng ổng là phàm phu, nhiều lúc mình tán thán ổng nổi khùng lên, ổng kêu em bên đây nịnh, anh nói quá đáng à. Nhiều lúc ông cũng không có thích, mình nói sao nói vừa phải thôi. Mà riêng Phật là quý vị thôi tha hồ mà nịnh, nịnh tới. Nịnh nghĩa là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phật rước con về Cực Lạc, con sẵn sàng hết rồi đó, con chuẩn bị hết rồi đó. Có ai niệm Phật mà trong tư thế chuẩn bị để Phật đến lúc nào là mình về lúc đó không? Có ai niệm Phật trong tâm trạng này không? Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ nói cái người niệm Phật là ngày đêm phải nhớ Phật, nhớ cảnh giới Cực Lạc, trông chờ như mẹ, như con chờ cha mẹ đến. Hồi trước giờ có tâm trạng mà mình chờ chồng, chờ cha, chờ mẹ, chờ những người mà họ đến họ giúp mình á, có tâm trạng trông chờ đó không? Có không? Cũng vậy, cái người niệm Phật mà trông chờ Phật đến lúc nào là con đi lúc đó. Con chuẩn bị sẵn sàng rồi Phật ơi, mà do con tu dở quá, dở ẹt à, nó chưa đủ thiện căn phước đức, con còn quyến luyến cái cõi này quá. Có nhiều người nói con cái con còn, sự nghiệp con còn ở đây á, thì kêu con vãng sanh về, con không có tròn bổn phận á, con không có tròn nghĩa với vợ, tròn hiếu với cha mẹ, như vậy có tội không? Không có. Mình ở đây mình giúp không có được cái gì đâu, so với người mà về Tây Phương Cực Lạc rồi á, họ có được cái thần lực á, họ gia hộ cho gia đình của họ và họ giúp cho tất cả chúng sanh thù thắng viên mãn. Vì cái khả năng của mình nó mất hết rồi. Tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, nó mất hết trơn rồi, nó ẩn hết rồi. Chứ mình không có được cái thông nào để giúp cho gia đình, nói họ cũng không có nghe nữa, cho đừng nói mà giúp được cái gì đấy. Nhưng mà khi mà Phật đã sắp xếp cho mình về là yên tâm, Ngài lo hết cho cái gì à. Cũng giống như là Ngài Lục Tổ Hệ Năng, khi mà Ngài nghe đến cái câu ưng vô sự trụ như sanh kỳ tâm, Ngài đi tu, Ngài vừa phát tâm lên có người lo cho mẹ Ngài. Thay vì Ngài ở nhà đốn củi để nuôi mẹ, nhưng mà Ngài vừa đi phát tâm để mà đi xuất gia cái là có người lo cho mẹ Ngài. Cho mình tin Phật được rồi, có Phật lực gia trì. Thật ra hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc đó là bốn cái khẩu nghiệp, nếu mà làm đúng gọi là thiện nghiệp của khẩu. Không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói thiêu dệt, không nói lời hung ác. Bốn cái này khó giữ. Lắng nghe chỗ này quan trọng. Mình là Phật tử, là con của Phật. Con của Phật có bốn chúng: nam xuất gia là tỳ kheo, hoặc là sa di, hoặc là mới xuất gia cạo đầu là tịnh nhân, nữ tỳ kheo, sa di thức xoa, nam thiện nam tín nữ, có bốn chúng. Nhưng mình con của Phật, nhưng mà mình không làm đúng lời Phật dạy. Nếu người này làm đúng lời Phật dạy, Ngài nói rằng là năm thiện, năm giới mười thiện, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, làm được mười thiện: thân không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng không nói dối, nói thiêu dệt, nói lưỡi đưa chiều, nói lời hung ác, ý không tham sân si, thì người này được xem như là thiện nam tử, thiện nữ nhân, tỳ kheo thiện, tỳ kheo ni thiện. Còn nếu người này làm không được, dầu cho tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni hoặc cư sĩ nam cư sĩ nữ, thì không phải gọi là thiện nam tử nữa, mà gọi là nghịch tử, hay gọi là phá gia chi tử. Biết phá gia chi tử không? Phá hoại cái gia phong của gia đình mình, phá hoại cái gia phong của Tam Bảo. Cho nên nếu người nào mà thực sự mà họ tin Phật á, họ nghe Phật nói mà họ làm được á, thì người này được gọi là thiện nam tử, gọi là thiện nữ nhân. Mà thiện nam tử, thiện nữ nhân á, họ niệm Phật mới vãng sanh. Còn nếu người này gọi là nghịch tử, là phá gia chi tử á, là giả thiện á, thì niệm Phật không có vãng sanh, bởi vì tâm mình ngăn cách với Phật rồi. Người đời người ta hay nói miệng thì niệm Phật, nhưng mà lòng dạ vẫn không thay đổi được. Chỉ có cái hữu ích là một gieo cái viễn nhân. Ấn Tổ nói là gieo cái viễn nhân, là cái nhân xa của đời sau gặp được Tam Bảo, nhưng mà nó rất là yếu ớt. Gọi là khẩu Phật mà tâm xà, miệng niệm Phật mà tâm quá ác độc. Mà khi cái tâm có ác độc thì cái lời nói nó vung ra là ác độc. Quý vị đồng ý chúng tôi chuyện này không? Có nhiều người nói làm sao quý vị? Trời, cái bà đó bà nói linh tinh lang tang, cái miệng bà ác mà cái tâm bà không có ác đâu. Những điều này chúng tôi không bao giờ chấp nhận được chuyện này. Cái khẩu nghiệp nó phát xuất từ nơi cái ý nghiệp. Nếu suy nghĩ mới nói, chứ không suy nghĩ biết đường nào nói, đúng không? Nếu mà người đó hàng ngày họ cứ nghĩ đến Phật, họ niệm Phật, họ nghĩ những cái điều thiện thì họ phải nói thiện. Còn cái người này họ nghĩ điều ác, họ thấy vợ của họ là một người ác, người xấu, họ dạy, nhưng mà họ không có đủ phước, đủ đức, nói cái là kình lộn, nói là cãi lộn với nhau, thôi im lặng đừng nói, dùng lời nói để giáo hóa, dạy dỗ, coi chừng nó có sự tranh cãi, chắc chắn là cái sự tranh cãi chứ không phải coi chừng nữa, mà dùng thân để giáo hóa, người đó sẽ thuận theo. Cái lời này là cái lời của Ấn Tổ. Cái người mà ít nói, người ta có hữu ích vô cùng. Thứ nhất là nó không có phạm lỗi. Quý vị nghe về đời người ta nói gì không? Sao bà nói dài, nói dai, nói đổi thành nói dài mất. Còn cái người đó người ta không nói, người ta dưỡng được cái khí lực của họ, cái tâm họ định ở trên đó. Họ nói ra cái điều gì một cái là như đinh đóng vô gỗ lim, chắc nụi. Thôi cái cô đó xuất gia rồi đó, mà vẫn bị cái quả báo do cái oan hồn, mà nói một câu thôi mà gọi là vùi lấp nước nhà, gia đình tan nát. Lúc chưa đi xuất gia, không có biết Phật Pháp, không biết cái ái ngữ là gì, không biết khuyên người ta bỏ ác hành thiện á. Cái cô đó có buồn ông chồng, mà đang mang bầu nữa, buồn ông chồng xong rồi qua kể lại với cổ nghe. Cái cô đó cũng nói: tao mà giống mày, tao uống thuốc tao chết cho rồi, tao sống chi với thằng đó. Dễ làm thiệt, người ta đang buồn mà làm một câu vậy luôn, nghĩa là làm luôn, về uống thuốc chết thiệt. Rồi cuối cùng cái oan hồn đó họ cứ theo cổ đến khi xuất gia cũng không có tha luôn. Một câu nói thôi, gia đình người ta tan nát, gọi là vùi lấp nước nhà, nhà tan nát luôn. Cho cái miệng của mình, cái khẩu nghiệp của mình, nó tạo nghiệp nhanh, nhanh cực kỳ nhanh. Thời buổi hôm nay là ngồi một chỗ thôi mà điện thoại nó đi Viber rồi Zalo khắp thế giới, chửi nhau trên điện thoại thôi, hoặc la nhau rồi cái gì cũng trên điện thoại đó, nó kinh khủng luôn. Nếu mình có được cái thiên nhĩ thông rồi mình nói chuyện với nhau qua thiên nhĩ thông thì thôi khỏe rồi, phải không ạ? Mà khi người ta có thiên nhĩ thông rồi, tâm người ta thánh thiện mới có thiên nhĩ thông, còn mình mượn thiên nhĩ thông điện thoại để chửi lộn nhau, cãi cọ nhau quá cỡ rồi. Bữa có một cô ở bên Thụy Sĩ, cô về, Cô nói một câu mà làm chúng tôi nghe cũng hơi giật mình. Mẹ của con mất, con về đây con niệm Phật 49 ngày, hôm nay là còn lại vài ngày nữa là con đi về. 49 ngày này con không xài đến điện thoại, không đụng đến điện thoại, chỉ ra nhà trọ ở ngoài đó, xong rồi vô đây ăn cơm với niệm Phật, tối về ngủ. 49 ngày giống như cảnh cực lạc, sung sướng quá chừng, cái đầu con không có khó chịu. Ở bên đó cái đi làm nghe điện thoại, cái sóng nó vô trong đầu, nó làm con khó chịu, bực bội trong người vô cùng. Mà sao con về đây rồi như cực lạc, 49 ngày con hoan hỷ vui vẻ. Đúng là Hòa Thượng Tịnh Không nói, buông điện thoại xuống là tâm thanh tịnh. Mình lấy mình xài nó đúng lúc đúng công việc, sau đó về nhà cái là bắt đầu gì? Khóa lại, mở chế độ rung, vứt vô học. Cái chuyện mà về nhà là dành thời gian cho gia đình, còn không là về rồi vừa ăn cơm vừa nói điện thoại. Điện thoại chí ché hết trơn, vợ chồng không có một thời gian ở bên cạnh với nhau. Vợ cầm cái điện thoại, chồng cái điện thoại, con cái điện thoại, đứa con nữa ngồi trên internet là coi như xong. Chúng tôi dám chắc với quý vị khoảng thời gian sau là không còn cái gì để mà có thể tôn trọng lẫn nhau, có thể gọi rằng là có một tiếng nói chung. Chắc chắn là không có tiếng nói chung rồi. Tiếng nói chung đó là một tiếng nói hòa ái, hoan hỷ, trên kính dưới nhường, chồng hòa vợ thuận. Không có tiếng nói chung được. Cho nên lúc mà Hòa Thượng đi qua bên Mỹ, thời ông Bush, ông làm tổng thống, ông hỏi Hòa Thượng, bây giờ tôi chuẩn bị kéo quân qua bên Iraq, tôi đánh ở bên đó, Hòa Thượng Tịnh Không có ý kiến gì không? Nghe Hòa Thượng Tịnh Không trả lời, một lời nói hưng thịnh nước nhà, nhưng mà họ làm không được. Hòa Thượng nói là bây giờ ông đem người, đem súng, đem của cải qua đó, ông quánh người ta, ông cũng tốn bao nhiêu tiền của đó, mấy chục ngàn đô la, mấy trăm ngàn đô la. Thôi bây giờ ông đem của đó qua, ông cho Iraq đi. Ông mang qua, ông sắm sửa, họ cần cái gì cho cái đó. Cần nhà xây nhà, cần xe cho xe. Họ cần cái gì đó, ông đem cái tiền của mà thế gì, ông đi đánh nó phải tốn súng, tốn đạn, tốn tiền chi cho những quân lính đi sang đó đánh nhau đúng không? Bây giờ ông đem cái tiền đó đó, ông qua ông cho người ta đi, ông nói người ta nghe. Chứ còn không ông quánh họ, cũng có người không chết chứ đâu mà chết hết đâu, họ không có nghe ông mà thù oán ông nữa. Cho nên thành ra nó lỗ lã cả hai. Còn ông cho nó rồi, ông nói gì nó nghe đó à? Ông kia không được, dù này không được. Bởi vì nó không nghe lời phải đánh. Khi ông đem tiền ông cho đi, tôi nói chắc với ông là nó nghe đó. Ông chưa có cho nó mà, chưa cho nó cái gì, ông chưa lợi ích cho nó, mà bây giờ ông nói nó nghe, dễ gì nó nghe. Ông phải đem cái lợi ích cho nó, tiền bạc cho nó đi. Nhưng mà ông không chịu. Cái chuyện này không được. Cái người mà để nghe được điều thiện mà làm, người này phải tích lũy thiện căn phước đức nhiều đời. Khi họ nghe rồi, cái chủng tử ở trong tâm họ đó, nó khơi dậy cái bao họ làm được. Còn cái người mà cái chủng tử họ ác ở trong đó, cái tâm họ ác rồi, họ nghe điều thiện cái nó dội liền, giống như cái banh đá vô tường, nó dặn ngược ra liền. Không chịu. Nếu mà họ làm được như lời Hòa Thượng Tịnh Không nói thì thôi. Ô, Mỹ, Hoa Kỳ, ok, hô tiền, năm đô la, đúng không? Bởi vì cho nó tiền mà nó không khen sao được. Còn đánh nó thì sao? Hoa Kỳ ác, chết với tôi. Một lời nói hưng thịnh nước nhà, mấy ai nghe được lời nói của Phật, của Bồ Tát, của Tổ, của Cổ Thánh Tiên Hiền, họ làm theo. Cho nên bọn phàm phu mình là phải nghe hàng ngày, nghe hoài, nghe lâu ngày chạy tháng như bà Lưu Tố Văn đó. Bà nghe 10 năm Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên phải giải hành tương ưng, căn cơ mình là phải giải hành tương ưng. Nếu mình nghe một câu Phật hiệu mà mình niệm tương ưng á, thì cái này là thượng căn thượng trí cái hàng Bồ Tát. Còn hàng phàm phu mình là phải nghe lâu ngày chạy tháng, người ta nói mình bắt đầu nó thấm từ từ trong đó, giải nó thông rồi á, hành nó dễ. Mà giải mà chưa thông á, hành nó cả chạy cả chật. Nghe một câu Phật hiệu là vô lượng công đức. Nghe cái gia đình ở bên Tây Phương Cực Lạc, họ an bình trên đó, thùng vui không khổ, thân không có đau bệnh. Không phải xây nhà, phải xây cửa, mà tưởng nhà có nhà, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc. Nghe cái là mình tin liền, thích thú để muốn về liền. Rồi khi mình muốn về rồi á, thì liền được về. Gió trăng quê cũ, toàn thể hãy tử vong. Gió trăng quê cũ còn phải hỏi ai? quyết định khi mình về là gia đình mình bắt chước đi về. Biết ngày giờ mình đi về thì chắc chắn gia đình mình cũng bắt chước đi theo thì mình đi về. Trong này ai muốn về với gia đình Tây Phương Cực Lạc sống bên đó giơ tay. Tốt lắm. Giờ muốn về phải làm sao? Xả ly ta bà, hân nguyện tịnh độ. Xả ly không phải là giờ có vợ có con có tiền có của mang để đổ ngoài đường hết, đuổi vợ ra ngoài đường, không phải. Xả là từ nơi cái tâm địa không dính mắc, có tiền xài chơi không có thôi, không có lương lẹo dối trá, không có mượn mỏ rồi quỵt nợ người ta. Bây giờ đây vì cái đồng tiền thôi mà họ nói sai sự thật, họ nói dối trá, lừa gạt cha mẹ. Không có chuyện gì họ không làm, miễn sao có tiền trong túi là được. Cái này không phải người thiện nhân. Người thiện nhân là họ đi tích đức, tích phước vì người khác, vì người hơn vì mình, lợi người hơn lợi mình. Mình có thiệt thòi chút cũng được. Quý vị có cái cảm giác mà vì người hơn vì mình, cái niềm vui đó. Mỗi lần người ta cúng cái gì chúng tôi, sâm rồi sữa rồi áo rồi những cái gì là chúng tôi trong cái đầu suy nghĩ là phải đem đi cho người khác, tặng cho người khác. Cái niềm vui mà tặng cho người khác, họ bận được, họ xài được, nó lớn lắm. Mình chưa có cảm giác này không? Lớn lắm. Ấn Tổ là Tổ sư Ấn Quang, Ngài khai thị về cái việc giáo dục gia đình từ nơi khẩu nghiệp mình. Có tan nát gia đình hay không từ khẩu nghiệp. Nếu mà đó là khẩu nghiệp của ác, ác nghiệp là tan nát gia đình, là họa tùng khẩu xuất, họa từ miệng mà ra. Còn nếu người đó mà làm được điều thiện á, là nói được điều thiện á, thì chắc chắn gia đình người này sẽ ổn định, an vui, hạnh phúc từ nơi cái khẩu nghiệp này. Mà cái khẩu nghiệp này nó phát xuất từ nơi cái ý nghiệp. Muốn điều chỉnh lại cái ý nghiệp á, nó thuần thiện thuần tịnh thì không có cách nào nhanh bằng niệm câu Phật hiệu. Cái này chúng tôi nói chân thật, niệm cái câu Phật hiệu cho nó thuần thiện thuần tịnh trong đó thì chắc chắn cái miệng của mình phải nói ra thuần tịnh thuần thiện. Nhưng mà bên cạnh mà mình điều chỉnh cái ý nghiệp thì cái miệng của mình cũng phải nhắc nhở nó là ít nói lại nghe, ít nói lại. Giảm nói chừng nào tốt chừng đó, ít nói lại. Mà cái người họ ít nói là họ chứa cái âm đức trong đó nhiều. Cái người mà họ nói nhiều gọi là khẩu khai thần khí tán, tinh thần thì tán loạn, nói là lâu ngày nó thành nói bậy. Cái khí lực trong con người không có, nói không có ra cái âm lực của mình, không có cái uy lực để mà chuyển hóa người ta. Cho nên thành ra thất bại. Quả báo tức là cái quả mà khi người giữ được cái thiện nghiệp, nó có năm cái quả báo, tức là cái kết quả nó báo đáp lại cho người đó. Lắng nghe. Giữ được giới vọng ngữ thì được năm vị thiên thần gia hộ. Nếu giữ được năm giới thì 25 vị thiên thần theo gia hộ. Và khi thiên thần mà theo gia hộ, thiện thần mà theo gia hộ á, thì này nó có cái phúc lộc rất thù thắng. Thứ nhất là miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa u bác. Hoa u bác tức là hoa u đàm. Danh từ hoa u bác tức là do hoa u đàm 1000 năm, 3000 năm nó mới nở một lần, mà khi nó nở ra là nó thơm thơm dữ lắm. Thì nếu mà người nào mà không nói dối, tức là nói lời chân thật, dầu cho thiệt thòi với họ, họ vẫn nói chân thật á, thì cái thiện quả đáp lại cho họ, thứ nhất đó là miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa u bác. Thích không? Mùi hoa u bác tức là cái mùi thơm không có hoa nào có. Mà cái người mà không giữ được cái thiện nghiệp á, mà là nói ác nghiệp, là nói sai sự thật á, thì người này miệng hôi, hôi thối mà còn lại ngọng câm. Quả báo ngược lại, cái gì nó cũng có quả báo. Quý vị biết vị nào mà có mùi thơm không những trong miệng mà toàn thân luôn không? Hòa thượng Hư Vân 3 tháng ngày mới tắm một lần, có khi 6 tháng ngày mới tắm lần, vì cái mùi thơm trong thân ngài bốc ra do cái tâm ngài thanh tịnh. Còn mình sao? 3 ngày đến 1 tuần không tắm là cũng mùi thơm, mà ai cũng chạy ba làng chạy bắt. Mùi hôm đó không phải mùi thơm u bác không? Mùi thơm từ nơi cái tâm nhơ nhiễm, từ cái tâm không thanh tịnh nó chiết ra những cái mùi hôi. Cho cái người khi mà người ta niệm Phật, cái lúc lâm chung á, tỏa ra mùi thơm là từ nơi cái tâm thanh tịnh của họ đó. Có mùi thơm mà ai cũng nghe. Miệng ta là đó hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lường. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Cái lời nói của cái người mà nói chân thật ngữ lâu ngày, họ có một cái âm đức, họ nói ra một cái là những người đó họ nghe rồi họ cứ bị cái âm thanh đó nó cứ quay quẩn ở trong đầu họ. Họ về là họ làm được cái điều thiện. Cho nên cái sức ảnh hưởng của Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài nói ra Tam Tạng Kinh Điển Kinh Lực Luận á, cái sức ảnh hưởng của ngài bao nhiêu? 12.000 năm. Chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp 12.000 năm, cái lời nói của ngài nó có sức ảnh hưởng. Bây giờ nhiều đời nhiều kiếp ngài tích lũy cái lời nói chân thật rồi mà. Thứ hai là được người đời tin phục. Không có cái nghiệp nào làm mất niềm tin bằng cái khẩu nghiệp. Một lời nói làm cho người đó mất niềm tin rồi, mình nói cái gì họ cũng không thể nghe được nữa. Cho nên có trong cái năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và không uống rượu. Có hai cái giới ở trong đó làm cho con người mình si bại, si đồi đạo đức và mất niềm tin, mất nhân cách, mất phước báu nhanh nhất. Đó là giới tà dâm với lại nơi dối. Vợ chồng mà không có kiêng dè ăn nằm, này lời ông Tổ nói nha, coi như món hàng để mình sử dụng để thỏa lòng dục thì cũng sẽ khinh nhờn, từ từ rồi đổ nát hạnh phúc. Nếu giữ được lâu ngày thì nó mới là quý. Coi như khách, một năm nửa tháng, một năm sáu tháng ba tháng chung đụng thì cái hạnh phúc có. Tỏ vậy rồi. Và lời nói không còn uy tín nữa. Do cái tâm con người này nó giả dối quá, cho nên lời nói họ giả dối, cho nên mất cái niềm tin với người khác. Cái khẩu nghiệp tức là nói sai sự thật làm người ta mất niềm tin nhanh nhất. Tổn đức, tổn phước, tạo tội nhanh nhất, đó là có vợ rồi càng lan chạ với người khác là phạm giới tà dâm, thì cái tội này nó làm mất đi cái nhân cách một cái con người nhanh lắm, và chết phải đọa lạc. Nếu mà Phật Thích Ca Mâu Ni mà ra không nói năm giới mười thiện thì chúng ta không có biết con đường nào mà tu hành. Mà biết nghe năm giới mười thiện rồi nhưng mà mình không có thiện căn vẫn làm không được. Làm không được. Mà khi làm không được quả báo nó tới rồi thì mình hoảng hốt lo sợ. Mình kêu sao tôi cũng Phật tử, tôi theo Phật, tôi niệm Phật mà sao mà tôi bị quả báo như vậy. Vừa rồi có cái cô bé mấy hăm mấy tuổi, ông chồng bị giật điện chết, đưa đám ba thầy Nhuận Minh đi rồi lên hỏi vấn nhàn là ông chồng con là một ông chồng tuyệt vời, sống 12 năm với ông chồng không biết nói láo là gì, không biết ngoại tình là gì, lo cho con cái quá tốt, ông là một người tốt mà sao ông bị chết điện giật như vậy. Thì vấn nhàn mới nói là đây là cái quả báo đời trước của ông, không biết tích lũy thọ mạng, ông sát sanh cho nên đến bây giờ ông phải trả. Tuy rằng đời này ông tốt thì đời sau ông hưởng được, nhưng mà đời trước ông không có tốt cho nên đời này ông phải trả. Cổ mới nói sao ông trả đời trước đi, tự nhiên giờ gặp con đi trả sớm hả? Cái đó là cô muốn như vậy, mà cái quả báo nó không theo ý cô muốn đâu. Nếu cô muốn như vậy thì biết đạo sớm và ăn chay, tích lũy thiện căn phước đức, phóng sanh thì nó kéo dài thọ mạng. Khỏi kéo được không? Kéo được. Bất định nghiệp, nghiệp thọ mạng là bất định nghiệp. Nó không có định cố định là đúng 15 tuổi là chết, hoặc ông chồng cô 25 tuổi là chết. Nó có thể kéo dài hơn được. Được. Nếu biết ăn chay, nếu biết niệm Phật. Ba của thầy suy tỷ bác sĩ chê rồi, chuyện máu 15 lần là coi như là chuẩn bị chết rồi đó. 72 tuổi mà ông về ông niệm Phật, ông vốn sanh kéo đến 82 tuổi. 73 tuổi mà 82 tuổi là 9 năm. Đó là thọ mạng kéo dài. Do mình có thiện căn phước đức mình tích lũy, nó phải kéo dài thọ mạng. Cổ ngồi cô thắc mắc hoài, ông kia ông tốt như vậy đáng lẽ phải cho ông sống 100 tuổi chứ thầy. Tốt là tốt đời này thôi, đời trước ác bà cố mà hỏi sống dai sao nổi. Phải không? Ấn Tổ nói nhân quả ba đời, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết được cái nhân đời trước phải coi cái quả bây giờ, muốn biết cái quả vị lai phải coi cái nhân hiện tại bây giờ. Bọn phàm phu chúng ta không thể nào thấu triệt được nhân quả đâu. Nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, hiện báo sanh báo hậu báo, cũng như trái cây, cái đời trước nó chưa có chín, nó gây cái nghiệp sát, gây cái nghiệp ăn thịt chúng sanh, đời trước nó chưa có chín mùi. Nó chưa đến cái lúc mà gọi là dị thời như thục, dị loại như dục như thục, biến dị như thục, bắt đầu nó biến cái vị từ cái chua mà qua nó ngọt rồi á, từ cái đắng mà qua cái chát rồi, bắt đầu phải trả. Năm đời trước nó chưa trả mà đời này nó trả. Nói một chập cái cô thông hiểu được. Cô kêu bây giờ có cách nào để hồi hướng cho ông chồng của con nhanh nhất? Kêu chỉ có niệm Phật. Lúc nào niệm cũng được. Tụng kinh thì phải vô trong bằng Phật. Hỏi tụng kinh gì là tốt nhất? Tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ để hồi hướng ông về cực lạc. Kêu tụng Địa Tạng được không? Kêu được. Trong 49 ngày học tụng một thời gian ngắn, vì cái bộ kinh nó dài quá. Mình niệm Phật, cái mình nói là tụng kinh Di Đà nó ngắn 48 lời nguyện, hoặc là mình tụng kinh Vô Lượng Thọ chia nó ra, bớt thời gian để dành thời gian niệm Phật nữa. Mà cô này có căn lành, chủ nhật nào cũng thường xuống đây, chắc bữa nay cũng có mặt ở đây. Nó kêu là ông chồng con chết chủ nhật, cho nên cái thất nào cũng vô chủ nhật. Khi mình không hiểu được cái nhân quả nó hoang mang vô cùng, hoang mang dữ lắm. Cho nên thành ra là cái việc mà để cho người đời tinh phục, vợ chồng tinh phục, và tất cả những người xung quanh mình tin mình, thì quyết phải nói sự thật. Mà con người này muốn nói sự thật được thì trong tâm mình phải chân thật. Mà muốn hiển lộ cái đức chân thật thì mình phải tu đức. Muốn cho cái đức tánh chân thật từ trong cái tâm mình nó lưu xuất thì người này phải tu đức. Mà tu đức thì không có cái cách nào nhanh bằng lấy câu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật thường niệm. Con người này sẽ chân thật. Chân thật là ai cũng thương mình hết, ai cũng cung kính mình hết, và lấy niềm tin người ta rất nhanh. Mình thì mình ghét người khác nói láo, mà mình thì nói láo hơn người đó nữa. Thì thua. Con của mình cũng vậy. Chúng tôi thấy lạ lắm nha. Người mẹ mà chân thật tốt thì người con tốt. Người mẹ mà không chân thật tốt là xấu thì con nó cũng bắt chước theo nó xấu. Chúng tôi muốn nhìn cái đứa trẻ đó có tốt hay không là từ nơi người mẹ đó chúng tôi nhìn. Mẹ ở bên cạnh con, thường ở bên cạnh con. Cha cũng vậy. Cái thứ ba đó là phát ngôn thành chứng, người trời thương kính. Nghĩa là nói ra điều gì thành sự thật, vì thế người và trời thán phục và tôn kính. Người mà có cái phước báu âm đức rồi đó, người nói tôi chuẩn bị xây cái nhà, xây được liền. Họ không có tiền, nhưng mà khi mà họ làm cái là có người hỗ trợ họ liền. Họ nói cái gì là họ làm được cái đó à. Còn có nhiều người á, họ nói được mà làm không được. Không có phước báu, không ai ủng hộ. Họ kém phước quá. Cái khẩu nghiệp của họ ác nghiệp quá, cho nên họ nói người ta không có giúp đỡ họ được. Cho nên cái người mà giữ được cái lời nói chân thật là họ nói được là họ làm được. Đó gọi rằng là cái gì? Nghĩ là nói. Nói ra điều gì đều thành sự thật. Họ làm cái gì là đều thành sự thật được hết. Thứ tư là thường dùng lời êm dịu an ủi chúng sanh. Cái người mà họ có cái thiện khẩu rồi đó, khi mà gặp những cái người mà đau khổ, họ tới họ nói chuyện cho người đó nghe, tự nhiên người đó mát dạ mát lòng liền. Hồi nãy có một bà cụ bà lên, có thêm mấy cô Phật tử ngồi đó nữa, mà nói thưa thầy, lúc trước con cũng đi đến chùa, con nghe lời con ở bên Hàn Quốc á, nó kêu mẹ đi đến chùa đi, con này theo đạo Tin Lành. Con đến mấy cái chùa, nhiều lúc các chùa cứ nói con đóng tiền mà con không có tiền đóng. Chùa nào đến cũng kêu đưa 2 triệu, 3 triệu, con không có tiền đóng. Rồi con đi đến cái chỗ đó nữa rồi coi như là con không có thích chùa chiền bởi vì đến tiền bạc đồ đủ thứ hết. Thì chúng tôi mới nói cô cụ à, một số chùa họ cũng cần cái kinh tế xây dựng hoặc làm từ thiện, thì họ cũng kêu gọi mình, nếu mà mình tùy hỷ mình cúng thì tốt, cũng không cúng không thọ, cũng không sao đâu. Họ không có bắt buộc mình đâu. Cho nên ra mình đừng có nghĩ chùa đã xấu. Nhưng mà hôm bữa giờ cụ lên chùa thầy có bắt cụ đóng tiền không? Kêu không, chùa thầy được á, được á. Không có đóng, không bắt đóng. Ăn cơm cũng miễn phí, tu cũng miễn phí, nghe pháp thầy nhiều lúc thầy nói nó vui vui. Rồi ở đây được á. Cái vấn nhàn hỏi như vậy là cụ theo Tin Lành rồi, bây giờ cụ có muốn theo đạo Phật nữa không? Bà hỏi được không? Ông mấy bên đạo Chúa Trời có nói gì không? Kêu không nói đâu, hai ông thuận nhau lắm. Ông trời ông dưới ông Phật ông cao ông trời. Bây giờ được cái thầy đặt cho cô pháp danh ngang. Họ kêu nếu thầy nói vậy được thì cho con pháp danh đi. Thì kêu vậy cho bà cụ pháp danh là Liên Tính, bữa nay bà có niềm tin với Phật pháp rồi nghe. Bà cười vui. Chùa mấy bà già này bà có ấn tượng sâu xa với các chùa, vô là đòi tiền. Gặp mặt là hỏi tiền. Cho nên cái người mà họ để cái tư tưởng là họ gặp mặt người đó là họ muốn đưa về cái đại gia đình bên Tây Phương Cực Lạc, họ không có suy nghĩ về chuyện tiền bạc. Hiểu chỗ nào? Cho nên nói một con người mà cho họ nghe, mình dùng cái đức chân thật, thực sự là chân thật thương kính người đó, tự nhiên người đó người ta thông tư tưởng liền, đánh tan đi cái ý niệm mà vẫn đục suy nghĩ vớ vẩn của họ ngay. Muốn như vậy thì phải thường giữ cái danh hiệu Quan Âm, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát. Ngài có cái đức từ, ngài có cái lòng bi ở trong đó. Và ngài có được cái danh hiệu đó là vô ý, tức là ban cho người đó không có sợ hãi. Niệm thêm cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, niệm thêm cái danh hiệu Phật, và trì thêm thần chú Đại Bi, một ngày 50 biến. 3 năm rồi quý vị thấy, chưa tới 5 rưỡi là quý vị thấy có kết quả, nguyện gì được đó rồi. Bởi vì khi mà mình mở miệng ra tụng cái thần chú Đại Bi là các long thần hộ pháp, các vị hộ chú mà mười phương chư Phật đến đó để nghe mà. Nghe cái thần chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni mà. Mà cái người đó muốn tụng mà chư Phật chư Bồ Tát đến nghe là phải giữ lòng thành kính, đốt hương trầm rồi lên mặc y áo thiệt trang nghiêm, tắm rửa sạch sẽ, chân thật mà tụng, cảm thông đến mười phương chư Phật. Nhà mình lúc nào cũng ấm áp, không có tiếng kình cãi. Hôm bữa chúng tôi nói với cô Phật tử, nhà của cô không có mở tiếng niệm Phật mà nấu rang thịt ở trên nồi trên bếp nữa thì cái chuyện lục đục không có là chuyện lạ. Ngài Lý Bỉnh Nam nói muốn cho gia đình được hài hòa thì đừng có nấu rang thịt chúng sanh trên bếp. Chồng con hoặc ai có ăn đi ra bên ngoài ăn, tốn chút xíu tiền cũng được. Còn mình cứ nấu chay ở trên bếp đi. Làm cái nhân này không chịu làm, đến khi cái quả nó trổ ra rồi, con cái nó tự giận, nó buồn phiền, nó đủ chuyện trong đó hết rồi, bắt đầu mình mới than trời trách đất, đem cái tâm sợ cái quả đó chuyển qua sợ cái nhân. Gia đình an ổn. Đây là gia đình chúng tôi. Từ khi chuyển sang bà cụ ăn chay trường cúng chay, cái là gia đình nó yên ổn hẳn luôn. Cho nên Ấn Tổ ngày khuyên người ăn chay á, kiên giết là nó quan trọng hơn phóng sanh nữa. Bởi vì có tiền để phóng sanh không phải là dễ, mà khuyên họ kiên giết để ăn chay nó dễ làm hơn, làm được nhiều người hơn. Con thú nó đỡ chết, con thú nó đỡ chết. Cho hiểu cái nguyên nhân của nó, mình sợ nhân rồi á, sợ nhân ác thì chắc chắn không có quả ác xảy ra rồi đó. Thích làm nhân thiện thì nhà người này có điều vui đến có thừa. Thường dùng lời êm dịu an ủi chúng sanh. Ông chồng mà khi ông bệnh rồi cái mình thấy làm sao? Trời, anh đi làm anh mệt, anh kiếm tiền về nuôi em, bữa nay anh bệnh rồi, để em hái cho anh nồi lá sông nha. Ha? Rồi cái gì? Vừa cạo gió vừa Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát. Dùng cái lời êm dịu hoan hỷ đó xoa dịu chúng sanh. Cái phước của cái người mà dùng lời êm dịu đó đó là họ sẽ có một cái biện tài vô ngại. Biện tài vô ngại là nói cái gì người khác cũng nghe, và cái điều gì họ nói cũng được hết, và cái điều gì đến họ họ cũng khai thông được hết, gọi là biện tài vô ngại. Thứ năm, được ý lạc thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Khẩu nghiệp mà thanh tịnh rồi á ngang, ý nghiệp nó cũng thanh tịnh. Tuy rằng ba nó là một cho coi, mà ý nghiệp mà không thanh tịnh thì cái khẩu nghiệp cũng không thanh tịnh. Mà khẩu nghiệp không thanh tịnh nói ra làm người ta khổ đau, rồi bắt đầu nó phản hồi lại, bắt đầu cứ suy nghĩ trong đó là cũng không thanh tịnh nữa. Rồi thân cũng không thanh tịnh luôn, đúng không? Ba nghiệp thanh tịnh thì từ nơi cái gì? Cái ý nghiệp mình điều chỉnh nó quan trọng nhất. Ý hòa đồng diệt, nói không sai lầm, tâm thường hoan hỷ. Cái tâm người này chân thật rồi, họ suốt ngày họ niệm một câu Phật hiệu, họ nói ra điều gì cũng là chân thật hết, không có sai lầm. Nghĩ sai lầm thì nói sai lầm, nghĩ đúng đắn thì nói đúng đắn, đúng không? Mà muốn nghĩ đúng đắn thì nghĩ như thế nào? Nghĩ như Phật nghĩ. Mười phương chư Phật cũng niệm Đức Phật A-di-đà, chúng ta cũng niệm Phật A-di-đà, cho nên nghĩ như Phật nghĩ, rồi nói như Phật nói. Nói ra cái điều gì cũng khiến người khác niệm Phật, ăn chay, làm lành, phóng sanh, vãng sanh, cực lạc. Là nói như Phật nói, làm như Phật làm, mà nói mà mình làm được thì chắc chắn người này sẽ an lạc hạnh phúc. Rồi quý vị nghe từ từ rồi thấm vô, bắt đầu mình làm. Mỗi người trong này là một gì? Một biểu pháp cho gia đình mình, cho xã hội. Nếu mà một người đó lên tỉnh thất tu tập một thời gian về, trời ơi dữ như cục cái, như bà chằn vậy nha. Hỏi tu ở đâu? Kêu tu trên thầy nhàn. Ý, ông thầy đó ông dạy cái kiểu gì mà bà tu về mà giống như cục cái vậy bà? Mang tiếng chùa phải không? Mang tiếng Tam Bảo đúng không? Người này gọi là phá gia chi tử. Dĩ nhiên là không phải mình tu một lần nó hết, nhưng mà đừng cho nó hiện ra bên ngoài giống như phàm tục quá. Về cái là tự nhiên mình thấy người này nó hiền lành hoan hỷ, cái gì cũng hy sinh giúp đỡ cho người khác, nói lời hòa ái. Kêu bà tu ở đâu vậy? Kêu lên tỉnh thất thầy nhàn tôi niệm Phật, cho nên thành ra tôi về nó được như vậy đó bà lên đi. Ồ vậy hả, để dạ bữa tôi lên thử xem sao. Lên nghe thời thuyết pháp cái bắt đầu từ từ họ thay đổi, độ họ, biểu pháp. Làm được không? Được, đâu có gì khó đâu. Nãy cái gia đình của anh Tấn ở nãy dưới Cà Mau, hôm bữa chúng tôi đi xuống phóng sanh ở dưới chùa của Thượng Tọa Hệ Thành, chùa Liên Hoa. Hai vợ chồng qua mà muốn gặp chúng tôi, hoan hỷ để anh gặp bữa nay. Anh đi từ 7 giờ tối ở dưới Cà Mau đi xe lên đây. Bà vợ thì cứ thầm cầu nguyện Quan Âm sao mà cho con lên đây đúng cái giờ giảng của thầy. Mà gia đình thì đặt xe ở trên Đà Lạt, đặt phòng nghỉ ở trên Đà Lạt, phải lên Đà Lạt trước rồi mới xuống đây. Anh có nói chắc con xuống đây chắc 11, 12 giờ không biết kịp không? Anh không có biết đi chùa, lên gặp chùa trước hay là lên Đà Lạt chứ không biết, ở trên này chưa lên lần nào hết. Anh gọi mấy ngày trước rồi, cái nãy chúng tôi vừa vô tới cửa sao tự nhiên sực nhớ đến gia đình anh. Gọi anh tới đâu rồi? Anh kêu tới Phi Nôm rồi. Ồ vậy tới Phi Nôm lên 2-3 cây số nữa rồi xe chở lên đây luôn. Bây giờ mới lên ngồi trên cốc, mới kêu con từ khi đi là con nguyện mãi, con tha thiết cầu Phật gia hộ cho mẹ ruột con, mẹ chồng con lên đây nghe thời thuyết pháp, về ăn chay trường. Con nguyện vậy cho nên thành ra thầy gọi đúng cái tâm nguyện cho con cho lên Đà Lạt, xong rồi con xuống đây hết giờ giảng thầy rồi. Con nghe internet qua trên mạng đó, đợt nào thầy giảng chủ nhật truyền trực tiếp con cũng nghe, nhưng mà chưa nghe được trực tiếp mà ngồi trong chánh điện như vậy. Cái tâm họ qua tha thiết thành tâm quá cho nên thành ra gì? Cảm thông. Chứ chúng tôi mà quên chỉ 5 phút là chạy lên Đà Lạt à. Ý chúng tôi muốn nói là khi mình đi nghe pháp là mình phải tha thiết chân thành. Cô này thì cô hiền lắm, gia đình quyết định làm gì làm, có nhà cũng nuôi con, anh cho vợ ở nhà nuôi con, lo lắng cho cơm nước cho chồng con. Tôi lên cô nói cái chúng tôi cũng giật mình, tha thiết mà cầu nguyện mà sao mà đến ngay Phi Nôm. Lên trên này mấy thầy mấy chú chở lên trên này ra mua áo chàng bận vô để lên nghe pháp. họ mà cái người mà họ nghe pháp rồi họ chân thành cung kính tha thiết một buổi thuyết pháp. Bởi vì cái lòng của chúng tôi mà khi mà lên được nói chuyện với quý vị như vậy, chúng tôi để tâm tư dữ lắm. Thường những đêm mà ngủ để sáng lên giảng là 1-2 giờ, có khi ngủ rất là ít. Mình để toàn tâm tư vào trong này để lên mình nói làm sao cho họ có thể cảm thông được cái lời của Phật, để họ về Tây Phương Cực Lạc, họ thành Phật bên đó, để họ giúp đỡ lại cho chúng sanh. Chỉ một điều duy nhất như vậy, sự thật là như vậy. Cái người nói chân thật nó có được một cái quả báo tốt lành nữa là nói không sai lầm, tâm thường hoan hỷ. Điều thứ bảy là phát ngôn tôn trọng trời người phụng hành. Người mà điều thiện mà họ vừa nói lên một cái là trời người đều phụng hành. Trong văn sao Ấn Tổ các cái câu chuyện này, không biết cái vùng đó làm sao mà mấy cái con cánh kiến, một số mấy cái con nó có cái cánh dài, nó bay rộp trời mây hết trơn, không có làm gì được hết trơn, mà nó bay nước, nó bay đến nỗi mà nó chết không biết nó xuất hiện ở đâu mà cao nửa mét này nè, đi lúng 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 mà không có làm gì được hết trơn. Nắng hạn nữa. Thì có cái ông này ông ra, ông mới nói rằng là dân làng của mình ăn ở thất đức quá, cho nên có điềm họa nó tới, điều may không đến. Cho nên những cái con cánh kiến này nó bay ngập trời mây hết như vậy, nó nhiều quá đi, nó chôn vùi con người như không. Mà mưa cũng không có như vậy. Mọi người nên cầu trời khẩn Phật, tha thiết với những vị thiên thần để họ gia hộ cho. Ông nói như vậy xong bắt đầu mới lên trên cái đàn cao, bắt đầu mới cầu nguyện. Thì ông cầu nguyện chỉ được 3 ngày, bắt đầu mấy con cánh kiến nó từ từ nó bay, bay đâu hết, mưa xà xuống. Dân làng mừng quá chừng. Cái này lời nói của ổng thấu đến trời thiên đúng không? Cảm được lòng trời đúng không? Vì sao ổng cảm được lòng trời vậy? Người này có đức, người này nói luôn luôn chân thật, cho nên khi ổng phát ngôn ra là trời quỷ thần người ta nghe. Mà khi người ta nghe rồi cái bắt đầu gì? Muốn gì được đó. Còn có mình nói ra mà coi như là trời ơi, dế nó còn ghét, kiến nó còn ghét nữa. Không. Hòa thượng tin không, ngày vô ngày tắm cái nhà vệ sinh mới làm xong mới tin, mà sao mà cả một ổ kiến đầy ở trong đó. Ngày vô ngày nhìn là kêu ồ mấy Bồ Tát kiến ơi, cho tôi sử dụng đi, 15 phút nữa tôi quay lại nha, các vị coi tìm chỗ nào trú ẩn giùm nha. Cái ngày đi vòng vòng ngày niệm Phật, ngày quay vô lại gì 15 phút sau không còn con nào, súc sanh nó còn nghe. Còn mình kêu ồ Bồ Tát kiến ơi, đi ngang 15 phút vô một nhà nữa. Phải không? Cái âm đức mình không có. Vậy thì phải làm sao? Trì chú đại bi, hồi hướng rảy cho nó. Chứ còn không thì những người khác làm sao? Ủa kiến ở đâu vậy? Mua chai thuốc xịt về. Rồi xong. Hết đâu? Không hết. Quả báo chất chồng. Con cái mình nó bắt chước nữa. Từng chút như vậy đó. Nếu không học Phật Pháp, đố mà quý vị làm được. Cái cô đó cô nói trời ơi, lúc trước mà con chưa nghe thầy giảng, con đi con gặp con kiến là con chà cái nó chết liền à. Con gặp con mũi là chết liền. Nhưng bữa nay sao? Nó gặp nó cắn cái phủi 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 đuổi cho nó bay, một bụng máu vậy cho nó bay. Nó khác hẳn cái tâm luôn. Không học Phật Pháp làm sao mà biết được cái lòng từ thương chúng sanh như giống như con đỏ. Phát ngôn tôn trọng trời người phụng hành, trí tuệ thù thắng, có biện tài không ai có thể chế phục được. Lời nói đem lợi ích cho muôn người. Tức là khi mà người mà nói chân thật rồi, họ có một cái biện tài. Vì khi mà cái tâm chân thật đó xuất hiện, cái lời nói chân thật đó, đó là họ đang sống với tánh đức. Mà cái tánh đức của họ khi mà gặp những người khác nói chuyện á, thì họ đem cái tâm chân thật với cái trí tuệ lưu sức từ tánh đức này, thì họ hàng phục người khác, chứ người khác không thể hàng phục được họ. Và họ nghe qua người đó nói là họ biết rằng cái lời nói người đó là chân thật đến bao nhiêu rồi, bao nhiêu phần trăm rồi. Và người ta nói mở miệng ra là mình biết người ta là muốn cái gì rồi. Cái định người này sâu, lời nói chân thật họ sâu.
Nhiều lúc chúng tôi nói những điều này quý vị về làm không có được, nhưng mà chịu khó ngoan ngoãn niệm Phật một thời gian là nó lại được.
Và Lưu Tố Quân bỏ qua và đảnh lễ hòa thượng, nghe pháp 10 năm niệm Phật chuyển được cái nghiệp ung thư hồng ban lan sang là ung thư da, xong rồi qua rồi. Hòa thượng mời qua rồi bà qua, sống người rất là đơn giản bình dị. Tóc của bà thì bà cắt ngang như vậy thấy rất là bình thường. Không, còn mình đi gặp mấy thầy là cuốn đủ kiểu hết trơn không. Bà rất bình dạ, bình dị. Bà qua bà mang một số mấy cái cuốn mà viết Nam Mô Di Đà Phật á, bà kêu con không có tiền, con mang qua con cúng cho sư phụ mấy cái cuốn Nam Mô Di Đà Phật. Hòa thượng cầm hỉnh hào tốt quá. Bây giờ bà cúng những cái hòa thượng thích. Hòa thượng là thích cái người niệm Phật, cho nên cúng câu A Di Đà Phật trong cuốn tập hòa thượng hoan hỷ. Còn mình là thích gì? Thích tiền. Ví dụ bữa nay về, trời, thầy Nhàn nghe nó không giàu lắm, cho người 1 tỷ 500, 200, 300, cầm hắn ha hắn hưởng mừng phải không? Bây giờ mình thích cái đó. Còn cái người mà họ thích cái công đức niệm Phật, họ thích điều thiện, nói ra điều này cho họ làm, họ mừng vui, có cờ trong bụng, họ mừng dữ lắm. Cho nên kẻ phàm phu thích những cái giả huyễn, rồi cuối cùng nó rời khỏi tầm tay, hoặc mình thọ mạng hết cũng phải xa nó, rồi khổ đau cùng cực. Thích những cái giả huyễn giống như là bọt, là bóng, là sương mai. Họ thích những cái giả đó, rồi khi cái giả đó mất mà nó có hữu hình là hữu hội, nó có giả thì nó không thật thì nó phải mất thôi. Cái thân này cũng giả mà mình cho nó là thiệt, mà khi cái giả này mà cho là thiệt rồi đó mà nó mất rồi đó, gọi là thương yêu xa lìa khổ đó. Khổ biết cơ mang nào mà kể không. Còn cái câu Phật hiệu là chân thật, cảnh giới cực lạc là chân thật, nguyện lực của Phật là chân thật, nương theo đó là không bao giờ gọi là thất vọng. Còn mình nương theo những cái khác của chừng thất vọng á nghe. Thất vọng ê chề luôn á. Lẽ dĩ nhiên là mình phải cần có tiền, có cuộc sống, có nghề nghiệp, nhưng mà mình không có thấy cái chân thật để mình nương. Một thời gian thọ mạng hết là nghề nghiệp nó thất bại đi nữa rồi, lúc đó mới khổ biết cơ mang nào. Còn cái người mà có niệm Phật, người ta có tu hành rồi á nghe, khi làm được họ cũng bình thường, mà không làm được họ cũng bình thường. Hãy lấy câu Phật hiệu là chính rồi. Chắc chắn là câu Phật hiệu có là thời gian sẽ có nghề nghiệp. Cho nên Ấn Tổ dạy con người không sợ thất đức, chỉ sợ thất nghiệp. Đúng không? Ở bên Mỹ mà thất nghiệp một cái là phải gì? Nhà nó kém liền á. Toàn là mua nhà nợ mấy trăm ngàn, gọi là nợ 20-30 năm không à. Mà chồng không có đi làm, mà vợ không đi làm nữa là coi như là thất nghiệp, là nhà nó kéo. Sợ thất nghiệp nhưng không sợ thất đức. Nếu người này mà sợ thất đức thì chắc chắn người này không có thất nghiệp. Vì cái đức đó là cái nền tảng để cho nó có được cái sự nghiệp. Vì cái đức này có là nghiệp thiện có, thì chắc chắn là khi nghiệp thiện tốt thì nghề nó sẽ tốt đến với mình. Còn người này thất đức, ăn ở thất đức, nghiệp ác tràn ngập trong tâm, giàu cho người đó cha mẹ để lại của cải hồi môn, tỷ này tỷ nọ, đống vàng đi nữa thì họ xài vẫn hết sạch hết luôn. Cho nên Ấn Tổ nó để cho con một rương vàng không bằng để cho con một cuốn sách. Trong cuốn sách đó chứa âm đức. Sách nào chứa âm đức? Bộ Văn Sao chứa âm đức. Đệ Tử Quy sách đó chứa âm đức. Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Tòng Thư, cái bộ sách này chứa âm đức trong đó, để cho con một rương vàng. Cái này lời của Tổ nói ngang, không bằng để cho con một bộ sách. Những cái điều này chúng tôi xem qua rồi, chúng tôi thấy đúng sự thật như vậy. Cái đó là 8 cái điều mà quả báo tốt lành của người khi nói lời chân thật. Nghe 5 cái điều. 5 cái điều mà khi người nói sự thật gọi là ngũ phước lâm môn. Khi họ nói sự thật được là có 5 cái phước báu nó đến nhà họ nè. Lắng nghe nè. 1. Trường thọ không bị chết non, phước thọ lâu dài. Khi mà mình nói những cái điều lành tốt thiện á, cái người đó cái tâm họ hoan hỷ vui vẻ, mà khi cái tâm họ hoan hỷ vui vẻ đó là họ sẽ sống thọ hơn. Quý vị có nghe là gì đó, một nụ cười bằng 10 than thuốc bổ vậy.
Nhưng mà cười phải cười từ nội tâm ra cho nó thiệt hoan hỷ, chứ cười như con khỉ con ngớt. Cười này là không bảo đâu, không, chắc chắn là không có thể nào mà người tha thứ bỏ rồi, đúng không? Cười mà hoan hỷ từ nội tâm. Coi như quý vị đang nghe chúng tôi giảng là một cái cười hoan hỷ vui vẻ, mười tha thứ bỏ. Cái niềm vui đó nó kéo cái sự sống, kéo dài sọ mạng. Chúng tôi hay ví dụ quý vị lắng nghe nè, cái mũi tên khi mình giương cái cung ra mình bắn cái mũi tên, thì cái lực mà đẩy cái mũi tên đi xa đó là sức sống của tư tưởng. Mà cái sức sống của tư tưởng mình để cho mà nó sống dài, sống thọ, thì cái sức sống của tư tưởng này là phải hành thiện, phải tích đức. Mà trong cái hành thiện tích đức đó đó, thì cái người đó người ta tích lũy về khẩu nghiệp là thiện nghiệp của khẩu á, họ niệm Phật, họ tụng kinh á, thì cái sức sống trong tư tưởng nó kéo dài. Cho cái người mà niệm Phật như ngài Hải Hiền, ngài sống 112 tuổi, 20 tuổi đi tu, ngài niệm Phật đến 92 tuổi, nhờ cái sức sống của ngài niệm danh hiệu Phật và đi làm nương làm rẫy lấy gạo lúa đó đó cho người khác miễn phí không có bán á, nhờ cái đó mà nó kéo dài thọ mạng cái sức sống ngài có đến 112 tuổi. Còn cái sức sống của mình không có là do cái tư tưởng mình nó buồn phiền, nó chán chường rồi nói ra làm cho người khác khổ đau, cho nên thành ra mình bị chết non mất. Thứ hai là phú quý, tiền của rất nhiều, địa vị tôn quý, nhị phước lâm môn. Phước thứ hai là cái người mà họ nói chân thật á, cảm phục được người khác rồi đó, người khác tin tưởng, người ta giao việc rồi đó, mà từ cái phước của khẩu nghiệp này á, họ làm ăn nó có, cho nên thành ra tiền bạc phú quý nó đến với họ. Có nhiều người kinh doanh ngoài cuộc sống, quý vị thấy họ rất giỏi, học tiến sĩ, ăn nói lưu lót, nhưng mà cuối cùng gì, thẩm sâu bên trong không chân thật, làm ăn một thời gian công nhân cũng gì rã đám, lương cũng không có phát cho người ta đủ, rồi nợ nần, rồi giao hàng không đúng lúc, vân vân. Từ cái tâm không chân thật, cái tâm cầu lợi cho mình nhiều rồi bắt đầu gì, nó phá đi cái sự nghiệp của mình mất tiêu. Cho nên thành ra hòa thượng mới nói cái người mà được phú quý gọi là ba lần tụ tài, ba lần tán tài là ông nào? Ông Phạm Lãi. Thờ thần tài là nên thờ ông Phạm Lãi này. Ông này cũng thành tựu cái chuyện kinh doanh. Ông là một người tướng lãnh giỏi, khi giúp cho ông vua Việt Vương Câu Tiễn á, mà đi vua Việt Vương đó là ông đánh bại cái nước Ngô đó, là do ông Phạm Lãi này ông giúp. Ông quá giỏi. Mà khi mà ông giúp cho ngài Việt Vương Câu Tiễn xong rồi một cái là ông rút liền, ông không có ở chung với ông Việt Vương Câu Tiễn nữa. Ông nói cái ông Việt Vương này, ông vua này là chỉ sống trong thời loạn, ông chỉ lợi dụng mình trong lúc thời loạn thôi, chứ mà thời bình rồi, ông mà thắng nước Ngô rồi, mình ở đó là ông giết mình ngay. Ông không muốn người tài giỏi bên cạnh ông đâu, người tài giỏi chỉ giúp ông lúc mà nước loạn thôi, nước bình là ông sẽ giết mình, ông đi liền, ông qua một nước khác. Mà trước khi ông đi đó, là ông ở bên nước Việt Vương á, Câu Tiễn đó là ông làm ăn rất giàu. Khi đi là gì? Ông cho sạch hết trơn, không mang đi một cái gì hết. Thì hòa thượng nói là gì? Một lần tụ tài đầu tiên rồi tán tài ông cho sạch hết. Lần thứ hai ông đến nước Sở. Thì khi ông đến nước Sở, vua thấy ông giỏi có tài, biết tin ông đến đó rồi mới mang ấn mang mũ xuống giao cho ông. Ông kêu không, chính trị ông chỉ làm một lần trong cuộc đời giúp cho Việt Vương Câu Tiễn thôi, sau đó rồi ông không có làm chính trị nữa, ông sẽ làm kinh tế thôi. Mà khi ông không nhận như vậy đó là ông đã làm ăn quá giàu có rồi. Cuối cùng ông kêu nếu ở đây mà không làm là ở dưới tay của ông vua này ông cũng sẽ giết mình, rồi cho sạch hết, bắt đầu đi nước khác. Của con nước này phải để ở nước này, ông mang ông đi nước khác, hai tay không qua bên đó làm ăn tiếp, giấu tên đổi tên luôn. Cho những người xưa lắng nghe chỗ này nè, họ mà có tài là họ ẩn kín, gọi là ẩn kín tài năng, hàm dưỡng lâu dài. Còn mình còn trẻ, mới 13, 14, 20, 30 tuổi, tam thập nhi lập mà chưa tới, thì mình gì? Khoe khoang khoác lác tài năng thì con người này sẽ chết. Gọi là chữ tài đi với chữ tai một vần. Cho Ấn Tổ mới nói là con người càng ẩn kín tài năng chừng nào càng tốt chừng đó. Ngài xuất gia 21 tuổi mà đến 70 tuổi ngài mới ra. Mà ra đó là người ta thấy được những cái bài luận của ngài á, ngài đi, người ta mới đăng trên báo rồi người ta mới biết ngài. Chứ ngài vẫn gì giấu cái tên Ấn Quang,
lấy cái tên là Thường Tàm Quý Tăng giấu. Thì con người mà muốn thành tựu, họ phải ẩn kính tài năng, hàm dưỡng lâu ngày trở thành pháp khí. Chén mà nung chưa thành sành, qua chẳng mưa nó thành bùn. Người mà chưa tích âm đức sâu dày ra làm việc, chết nạn, trèo cao tới nặng. Lời của các vị đi trước nói đúng như đanh thép, không sẽ sai dịch được. Cho mình lo cái chùa mình lo cái chỗ của mình cho nó tròn cái bổn phận đó. Hay lúc trước chúng tôi chưa đọc đến văn sao, chúng tôi đi giảng các nơi rất nhiều. Nhưng mà khi đọc vào văn sao rồi, mình giật tình, giật mình tỉnh ngộ, bèn gieo tấm lòng thành, suy nghĩ lại tại chùa mình làm ổn định chưa, đi làm chỗ khác. Rồi đi ra ngoài đó họ ghét, họ ganh, rồi đủ thứ chuyện xảy ra hết trơn. Cho nên đọc vào văn sao Ấn Tổ là con người này lui về hậu cứ, giữ được một cái chỗ an định, quyết định chí nguyện để vãng sanh. Không có bộ sách này là chúng tôi chơi vơi dữ lắm. Bây giờ không biết nó lạc lõng, nó chết ở đâu. Chúng tôi nói như vậy để quý vị biết cái bộ sách văn sao này giá trị bằng cái cỡ nào. Hôm nay chúng tôi vừa rồi gặp được một cái cô đó, cô giáo ở dưới Cà Mau, mũi Cà Mau. Cô lên cô tặng chúng tôi hai cái máy MP4, chiều ngang nó khoảng 30 phân, chiều cao khoảng 20 phân, rất đẹp. Cô nói thưa thầy, con già là cô giáo không có tiền, con gom con mua được 3-4 cái, 10 cái, 2 cái, 5 cái, con đi tặng, con chắc mót từng đồng. Con là cô giáo nghèo, mà con thích băng đĩa của thầy quá cho nên con mới mua cái máy đó đó. Là con lấy cái thẻ 32GB con bỏ vô trong đó. Cô đưa chúng tôi hai cái máy mà chúng tôi mở ra thấy những cái đĩa xa xưa, cái đĩa giảng dưới quán cơm chay Từ Bi. Cô nói con tâm đắc những cái đĩa này. Thì chúng tôi mới thấy kêu cô giáo mà sao mà cô nghèo mà cô làm được chuyện này ta. Chúng tôi mới gọi qua cho cô Sâm ở bên Hồng Kông. Cái máy của cổ lúc trước mua là 1.6 triệu, bữa nay nó còn lại có 1.4 triệu à. Cổ mua nhiều quá người ta bán còn 1.450 triệu. Chúng tôi mới gọi hỏi cô đó, thì cô đó cô nói rằng là thầy mua số lượng 1.000 cái là nó chỉ có 1.150 triệu, còn cô này cô mua lẻ cho nên 1.450 triệu. Chúng tôi hỏi qua bên đó thì Hòa Thượng Tịnh Không cũng đang làm mấy chỗ ông đó để cho những cái pháp hội tháng 12 là hình như là cái pháp hội đó hình như là cả 10.000 cái Hòa Thượng làm ở đó. Chúng cùng chúng tôi hỏi họ nhiều cái, họ nói là 650 một cái. Mà 650 một cái mà ở trong đó nó có 60GB luôn, mà ghi nó nằm ở trong ổ cứng ở trong đó, mở cái màn hình ra nhìn đẹp hết biết luôn á. Họ nói giờ đang trong trong ha, đang trong trong ngóng cái máy đó ha. Thì chúng tôi nói coi xong thôi, đặt cho thầy 1.000 cái trước, 1.000 cái là 650 triệu. Mình mới suy nghĩ lại, trời sao cô này là cô giáo thôi mà cô vẫn dành dụm tiền, cô mua hôm bữa giờ cũng gần cả 100 cái, mà cô làm cũng năm mấy nay rồi. Thì người này họ biết tích lũy âm đức của pháp thí. Không có cái âm đức nào lớn bằng cái âm đức của pháp khí. Pháp khí, pháp thí là pháp thí thắng mọi thí mà. Cho nên thành ra cổ mà cổ khiêm tốn vô cùng. Cổ nói con lấy con đưa cho người ta, nhiều lúc người ta không thèm cầm là bởi vì người ta chưa biết ai giảng trong này. Người thấy con nhìn cái tướng nó bình thường quá, người ta cũng không có thích. Nhưng mà khi họ chịu cầm họ về họ mê, họ nghe họ mở ra một cái là họ thích, họ hỏi còn nữa không. Nhưng mà chắc là thầy cho chắc người ta thích dữ lắm. Thầy yên tâm là chùa thầy cho một cái là bao nhiêu cũng hết hết trơn. Bởi vì cho không có bán cho nên nó lẻ. Những người này họ đồng cảm với chúng tôi, nghèo mà họ chịu làm, họ lấy công đức hồi hướng về cực lạc. Họ kêu 100 cái máy của con là biết bao nhiêu gia đình họ thay đổi khi họ nghe pháp của thầy. Riêng mà họ chỉ có ăn chay với họ chịu niệm Phật thôi là gia đình họ nó an lành. Khi chúng tôi nói như vậy, trong thâm tâm chúng tôi nghĩ thực sự mà mình làm bằng cái tâm chân thật, mình biếu tặng không có bán, Phật A Di Đà ông ký xét ông gửi tới làm không hết. Thấy không? Ký ngân phiếu gửi đến làm không hết. Và Thượng Tịnh Không kêu thôi đừng có gửi đến nữa, tôi làm tôi mệt quá rồi. Tôi nhận tiền các vị tôi phải đi lo, tôi làm tôi mệt quá, đừng có gửi đến nữa. Vậy mà cứ gửi đến một ngày một năm ngày tính làm lên hơn 20 triệu đô. Cứ 1 triệu đô là 2 tỷ, 2 tỷ 2, 22 tỷ. Dễ sợ. Mà trong khi đó là lúc trước ngài nghèo, không có tiền đi mua bộ y để thọ giới luôn. Kinh khủng không? Mà giờ pháp thí nó kinh khủng vậy. Phú quý tiền của rất nhiều, địa vị tôn quý. Nếu mà mình không có tiền, mình chỉ tán thán thôi. Trời ơi, bữa nay chị về chị cúng mấy niệm Phật, chị cúng kinh, cúng sách vậy đó. Tôi tỳ hỷ công đức của chị nha, tôi không có ganh tị chị đâu, tôi quan hỷ thực sự nha. Là bao nhiêu cái công đức họ cúng nó qua mình gọi là tỳ hỷ công đức. Mình không có đồng xu nào ở trơn, không có đồng ten nào ở trơn, mà cái miệng tỳ hỷ tự nhiên có công đức. Cho Hòa Thượng Trí Tịnh nói, có người mà biết có công đức là cái miệng này là tạo nhanh nhất. Niệm Nam Mô Di Đà Phật là vô lượng công đức. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni là vô lượng công đức. Phật Thiết Kinh A Di Đà là vô lượng công đức. Tán thán người khác là vô lượng công đức. Ngày ngày công đức tràn ngập luôn. Ô sướng quá. Còn nếu không biết thì sao? Không niệm Phật mà nói lẩm nhẩm nói bậy, trời nó tội tội, nó tạo tội, nó phải biết. Chính cái miệng này cũng là tạo công đức, mà chính cái miệng này cũng tạo ác nghiệp đọa địa ngục. Kinh khủng lắm chứ không phải đơn giản lắm. Phước thứ ba lâm môn của người nói chân thật là khang ninh, thân thể khỏe mạnh, tâm hồn yên ổn. Quý vị nhớ, khi mà mình nói những cái điều thiện, những cái điều tốt lành, người khác vui vẻ, cái năng lượng của mình với năng lượng họ hòa với nhau. Cũng như mà khi mà Đức Phật mà ngài thuyết một thời thuyết pháp, nhất là cái bộ kinh Vô Lượng Thọ đó, vừa bắt đầu ngài chuẩn bị thuyết pháp là gương mặt của ngài khác thường. Ngài A-na nói, bạch Đức Thế Tôn, sao hôm nay gương mặt của ngài khác thường hơn những lúc khác? Thì Đức Phật mới nói là hôm nay ta chuẩn bị nói đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới bất khả tư nghì, cho nên thân tướng của ngài khác thường, đẹp hơn mỗi lúc. Rồi bắt đầu lúc gì? Tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di, trời người quỷ thần, bắt đầu long thần hộ pháp, chư hàng đại bồ tát ngồi đã nghe ngài thuyết pháp. Dễ sợ, kinh khủng như vậy. Cái lời thuyết pháp của ngài là dế thì nghe theo kiểu dế, mà Atula nghe theo kiểu lời Atula, chúng là một lời nói Ấn Độ thôi, Bồ Tát nghe theo kiểu lời Bồ Tát, gọi là viên âm, phạm âm, hải triều âm, thắng bị thế gian âm. Thì cũng từ cái không nói láo ra thôi, từ cái nói chân thật thôi. Có một lần ngày nói láo mà không mang tội, mà mình nói láo cái chừng mang tội nghe. Có cái con nai nó chạy, nó hoảng hốt nó chạy quá, người ta dí nó người ta bắn. Thì khi tới ngã ba đó nó chạy đường này, cái ông thợ săn chạy lại hỏi, ông cô Đàm, ông biết con nai nó chạy đường nào không? Ô, tôi thấy nó chạy đường kia kìa. Ông thợ săn, ông chạy theo đường đó, không có, không bắn nó được. Thì ngài nói là nói láo mà phương tiện quyền xảo để con nai không bị chết, ông này khỏi sát sanh, không có tội. Đúng không? Nói quyền xảo mà cái người đó phải có đầy đủ trí tuệ kìa. Lợi mình lợi người à. Cho nên mà nói láo quyền xảo mà lợi mình hại người là cái chuyện này không được rồi đó. Thứ tư là hiếu đức, là tính lương thiện, nhân hậu, bình đẳng. Thứ năm là thiện chung, tức là khi chết thân thể, thiện chung là thân thể tiên liệu thời kỳ chết của mình, khi lâm chung không gặp tai họa, thân thể không đau đớn bệnh tật, trong lòng không vương vấn và phiền não, ôn hòa tự tại, rời khỏi nhân gian, ra đi nhẹ nhàng. Muốn vậy không? Muốn vậy là phải nói chân thật. Người mà họ chịu khó niệm Phật rồi, không còn thời gian họ đi nói chuyện nữa. Chỉ công việc làm họ làm vậy thôi, chứ họ chỉ lo niệm Phật. Nghe được cái âm thanh niệm Phật ở trong tâm của họ, bốn chữ A Di Đà Phật, họ niệm họ thấy an lạc rồi, họ không muốn nói cái gì, họ chỉ lo hàng ngày họ niệm Phật. Mà muốn mà niệm Phật mà đắc lực thì họ phải có hơi thở kèm lại. Hơi thở làm sao? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lên xe họ cũng niệm Phật, đi làm việc họ cũng niệm Phật, Trừ trường hợp họ để cái tâm vào cái chuyện mà sổ sách tính toán bằng đầu óc, họ không niệm. Buông ra cái bắt đầu gì? Hít một hơi thiệt sâu họ niệm Phật. Con người mà muốn sống lâu, cái hơi thở là khí lực nó có, con người này sẽ sống lâu. Quý vị biết cái con rùa, con ba ba, nhất là con rùa. Hôm trước đi ra Hà Nội thấy con rùa nó to bằng cái ni lớn, mấy trăm năm nó nổi lên. Nó đi bò kịch, 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 từ từ, chậm chậm vậy đó. Nó thở chậm mà sâu, cho nên cái sức sống của nó rất dài. Còn con nai, con dê, con thỏ, thấy cái vẻ nó lẹ, nó chạy, nó thở hịch vậy đó nghe, chết sớm. Thọ mạng nó không có dài. Chứ con người mà muốn thọ mạng kéo dài là khí lực, khí là hơi thở, hít cho sâu vô. Khi mà hít mà mình để cái tâm mình vào hơi thở, cái sức định nó có, kèm theo câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Thở ra một cái là A-di-đà Phật, hoặc hít vô A-di-đà Phật, thở ra là Nam-mô-di-đà Phật niệm thầm. Cái tâm mình trụ lên câu Phật hiệu gọi là tâm an. Khí nhẹ và sâu, huyết lưu thông, tim mạch đập đều đặn, ăn ngon ngủ yên. Con người này 100 tuổi là bình thường. Bình thường lắm, 100 tuổi là bình thường. Còn hít sâu không có, khí lực không có, tâm thì bị tản mát, đủ thứ chuyện nó vui vây bủ. Rồi không giữ được cái thân mình nữa, tâm dục vọng khởi lên, tiêu hao tinh lực, tinh khí thần không có, làm việc gì cũng không thành, niệm câu Phật hiệu cũng không đề khởi nổi. Lý do gì người đó niệm không được câu Phật hiệu, đề khởi không nổi? Do thần của họ bị tán loạn, tức là ý của họ nó quá điên đảo vọng tưởng. Mà thần tán loạn đến cái mức nặng, đông Tây y người ta nói cái gì? Rối loạn tiền đình. Trên đầu của mình nó bị gì? Rối loạn không làm chủ được nữa, không ngủ được nữa. Rồi từ cái rối loạn tiền đình đó, nó chuyển sang là điên loạn, vô nhà thương Biên Hòa suốt ngày cứ cười mà không biết mình cười nữa, mặc quần áo không biết mặc quần áo nữa. Chùa thời bây giờ sao nó điên dữ nha. Bữa cô đó có dắt đứa con lên ở Sài Gòn, nó học riết, nó ở trong đó rồi, cái bắt đầu nó ở trong cái cảnh giới đó rồi, ra nó không biết mẹ nó là ai nữa luôn. Chết rồi, điên rồi, không làm chủ được nữa. Từ cái ý đức, ý thức nó điên loạn, một mình mà chịu đựng bao nhiêu công việc áp lực, nhà cửa, con cái, sự nghiệp, cha mẹ, cái thứ gì nó cũng dồn vô đây hết trơn, mà không có cái sức định, thần nó không có an vô câu Phật hiệu, khí lực không có hít thở sâu, không biết bảo thân tiết dục nữa, thì con người này chết sớm. 40% chết trực tiếp, tức là chết ngắt luôn á. Hồi xưa thời Ấn Tổ cách đây trăm năm mà chết 40%, thì bây giờ nó phải 60%. 40% gián tiếp chết qua cái bệnh hoạn, 20% là bệnh mạo cảm, những bệnh thông thường thì chết. Ghê không? Cho nên nói tinh khí thần là ba vật quý nhất, nếu không biết dưỡng cho nó thì thân thể này sẽ chết. Ở trong cái quy luật của con người trong trời đất này là ba cái đó là quý. Nhưng mà nếu ba cái quý này mà đem để luyện cho cái thân thể mình sống dài á ngang, dầu cho Bành Tổ 800 tuổi nữa thì cũng chết. Ấn Tổ nói ông chết rồi cũng đọa lạc, giỏi lắm sanh lên cõi trời rồi, cái quả của đời thứ ba hưởng hết phước cũng đọa lạc. Ông đem ba cái chất quý báu này nè, ông để vào câu Phật hiệu, ông nguyện vãng sanh đi, ông thành tựu. Nghe dễ hiểu không ạ? Làm được là phải chịu khó, nghe liên tục, có thời gian gọi là hâm nóng cõi lòng, hàm dưỡng đó. Chúng tôi đi làm công việc, nhưng mà chúng tôi để cái tâm vô trong cái buổi giảng này nhiều lắm. Có những lúc đang làm tự nhiên lóe lên cái lời của Ấn Tổ, kêu sao cái chỗ này nó hay dữ vậy ta, bắt đầu vô phải chép để đã dành đó lên tặng cho Phật tử. Toàn tâm tư mình để vô cái chuyện pháp thí, để vô trong cái sự nghiệp của mình, đó là sự nghiệp giáo dục giáo lý Phật Đà. Mấy chuyện khác là phụ hết. Còn người biết tu họ để toàn tâm vào trong cái lời dạy của cổ thánh tiên hiền, của quý thầy, Để mà làm gì vậy? Để họ học hỏi, họ chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, lìa thổi cái ngũ trược này, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược này, họ về cái thế giới thanh lương ở Tây Phương Cực Lạc. Cái chuyện này không phải chúng tôi nói như là bánh vẽ, nói lừa gạt quý vị đâu, nói chân thật, không phải lừa gạt đâu. Không phải cho quý vị ăn bánh vẽ để mà về đây ngồi nghe nói rồi cuối cùng chết, không phải là như vậy, không phải. Mà cái điều này là có các vị tổ họ đi trước, họ có sự thành tựu. Như ngày Hải Hiền đó, ngày bửa pháp quý vị đó. Lúc mà chúng tôi qua là cái năm 2014 là Hòa Thượng Tịnh Không, ngày lên ngày nói tiếng Tàu, người ta dịch ra, ngày cầm mấy cuốn sách, ngày đưa lên, ngày nói vãng sanh rồi, vãng sanh rồi. Tức là ngày tôn trọng một người đó về làm Phật á. Cho nên mình giúp đỡ cho một con người đó, họ chuyển tà thành chánh, mà để họ phát nguyện vãng sanh. Công đức này lớn, lớn lắm. Đem một phàm phu mà trở thành Phật, về Tây Phương Cực Lạc thành Phật, thì công đức này mười phương chư Phật tán thán, tướng lưỡi rộng dài, thiết thành thật ngôn tán thán người này. Nhưng mà trong tâm của mình không có điều này thì mình không thể nói ra được điều này. Giờ quý vị nghe cái lá thư ấn tổ nói về cái gì giáo dục gia đình tí ha, thầy Nhuận Minh đọc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang về giáo dục gia đình, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lời lẽ tuy vụng về chất pháp, nhưng nghĩa lý vốn lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo lợi lạc vô cùng. Hiện nay muốn xướng minh xử lý nhân quả và phương pháp thực hành, điều đó thì trước hết phải thực hiện bằng sự giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình lại phải lấy phụ nữ làm chủ thể, bởi lẽ đời có mẹ hiền thì mới có con hiền, noi theo bậc hiền mẫu thời cổ, thực hiện thai giáo, ung đúc bẩm chất từ lúc ban đầu, nuôi nấng dạy dỗ từ khi chưa sanh ra, ngõ hầu con sẽ tập quen thành tánh như ba bà Thái Thái đời Châu, Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Từ, ngầm giúp đỡ chồng dạy con từ lúc nó còn nằm trong thai, đều là bậc thánh nhân trong nữ giới. Quả thật họ đã lập nên nền tảng mở mang vương nghiệp nhà Châu. Tôi thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân nắm quá nữa, lại nói dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, tức là nói đến chuyện trọn hết đạo làm vợ giúp chồng dạy con. Nữ giới ngày nay phần nhiều chẳng hiểu nghĩa này, lầm lạc muốn tham gia chính trị nắm quyền, tính làm đại sự, bỏ mặc đạo căn bản là vung bồi gia đình. Điều này quả thật gom sắt của muôn nước chín châu, cũng chẳng đúc được cái lỗi lầm lớn lao ấy, thật đáng cảm khái sâu xa. Thế nào là đạo căn bản để vung bồi gia đình? Chính là hãy dạy dỗ con cái, ắt phải khi con đang còn trong độ tuổi măng sữa, trước hết phải làm cho nó biết về thuyết nhân quả báo ứng, thì đối với hết thảy những hành vi nghịch ác, nó sẽ tự kiêng sợ, chẳng dám làm. Giảng giải sức nhân quả không chi hay bằng Cảm ứng thiên và Âm chất văn. Hai cuốn sách ấy phải thường giảng nói, ắt sẽ tự có lợi ích không chi lớn bằng. Bởi lẽ trẻ thơ thiên tánh chưa xấu xa, lời lành dễ tiếp nhận, tập quen từ bé, lâu ngày sẽ thành bản tánh, đến khi lớn lên sẽ chẳng thay đổi được. Gốc chánh nguồn trong được bắt nguồn từ đấy, Vì thế kinh dịch chép: mong vị dưỡng chánh thánh công giả, nghĩa là dạy cho trẻ thơ điều đúng đắn, có công như thánh nhân vậy. Ngày nay thiên hạ sở dĩ đại loạn đều là do cha mẹ chẳng hiểu nguyên lý giáo dục đã ươm thành vậy. Bởi lẽ đã chẳng thể dùng thai giáo để dạy dỗ điều lành từ đầu, lại còn chẳng thể dùng nhân quả để răn nhắc lúc sau. Căn bản đã hỏng thì sẽ bừa bãi, tràn lan chẳng thể nào thâu thập được. Do vậy mới xướng lên những thuyết bất hiếu, không cần cha mẹ mới bàn đến chuyện cách mạng gia đình, không kiêng dè chi, dẫn đến tình cảnh bạn bè chơi với nhau vì lợi lộc hồng bán chát, vợ chồng hợp lại hay chia tay nhau giống như cầm thú, chôn vùi đạo nghĩa liêm sĩ, thiền lý tuyệt diệt như lúc nước lũ cuồn cuộn tận trời, chẳng biết khi nào ngừng. Dẫu Khổng Tử, Thích Ca sống trong thời buổi này cũng không có cách gì cứu giúp được. Nguy ngập vậy thay, làm như thế nào đây? Đáp: đường lối để cứu vãn chỉ có cách chú trọng giáo dục gia đình, sao cho ai nấy giảng rõ xử lý nhân quả, cho con cái hồng vun bồi căn bản mà thôi. Đã gieo thiện nhân ắt gặp thiện quả, mới hồng có hy vọng trong tương lai. Lòng người biến đổi tốt đẹp, phong tục dần dần thuần lương, thiên hạ nước nhà thái bình vậy. Cổ nhân thường nói: thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Thất phu thất phụ làm sao có thể khiến cho thiên hạ bình trị được? Cần biết rằng cái gốc của thiên hạ là gia đình, cái gốc của gia đình là tấm thân. Gia đình khéo dạy dỗ thì con cái sanh ra sẽ đều hiền thiện. Nhà có con hiền thì đất nước sẽ có hiền tài. Hễ cùng quẩn thì tự yên, ảnh hưởng đến khắp cả làng xóm. Hễ hiển đạt sẽ làm cho con người khác đều cùng được lành, tạo lợi ích cho khắp mọi người dân. Lợi ích như vậy phát xuất từ sự giáo dục trong gia đình. Giáo dục trong gia đình thì sự dạy dỗ của mẹ là quan trọng nhất. Đấy chính là lý do vì sao người đời gọi nữ nhân là thái thái, do họ có thể giúp chồng dạy con, giữ yên bên trong gia đình. Do vậy sẽ đạt hiệu quả là chồng ắt sẽ thành tựu đức nghiệp, con cái đều hiền thiện, giống như Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tử đời cho vậy. Nếu bà có thể dựa theo những điều đã được nói trong văn sau để tự lợi lợi người, ngõ hầu quý địa cùng được gọi dừng sự giáo hóa của Đức Phật, dùng công đức ấy hồi hướng vãng sanh, thì sẽ lên thẳng sen báo thượng phẩm. Nói tới đạo thất phu thất phụ có thể cứu giúp thiên hạ, chớ có hiểu lầm. Đấy chính là trọn hết bổn phận của chính mình, dốc lòng vun vén luân thường, cha từ con hiếu, chẳng phụ bạc thiên chức của chính mình, lại còn đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình phải chú trọng nhất nơi nhân quả báo ứng. Làm được như thế thì hết thảy mọi người sẽ tự có thể mong mỏi đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, lại còn tu trì tịnh nghiệp, lợi khắp các hàm thức. Đấy chính là cứu giúp, chỉ có như vậy mà thôi. Những kẻ cổ động nam nữ bình quyền hiện thời, muốn cho nữ nhân làm chuyện của nam giới, chẳng biết phát huy chuyện giúp chồng dạy con, đáng thương quá sức. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Trần Liên Anh, trích trong sách Ấn Quang Pháp Ngữ Bảo Thân Tiết Dục: pháp môn niệm Phật giống như ý bảo châu, có thể tùy ý con người mà mưa hết thảy báo. Chỉ cần khẳng thiết chí thành niệm Phật, sẽ tự nhiên tội nghiệp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, siêu độ tiên vong. Người đời trước đã phước bóng, đều được vãng sanh Tây Phương, sao chẳng thể nói là nương theo Phật từ lực để vãng sanh Tây Phương? Con lại hỏi nên tu như thế nào sẽ có thể làm cho cha mẹ được vãng sanh Tây Phương. Câu hỏi như vậy chính là không hiểu lý quá sức. Người niệm Phật mỗi ngày sáng tối vẫn cần phải đem công đức tu trì của chính mình hồi hướng cho tứ ân tam hữu và hết thảy chúng sanh trong pháp giới, huống hồ chẳng thể làm cho phụ mẫu vãng sanh Tây Phương ư? Chỉ cần cung kính chí thành đến cùng cực, lại còn phải phát tâm độ khắp hết thảy chúng sanh, phàm với hết thảy những kẻ hữu duyên đều đem pháp này khuyên nhủ, đem công đức tu trì của chính mình, công đức hồi hướng cho hết thảy chúng sanh và công đức khuyên người khác để hồi hướng cho cha mẹ, chắc chắn sẽ có thể làm cho cha mẹ được vãng sanh. Nhưng cần phải chân thật tận lực thực hiện thì mới được. Nếu hời hợt ơ hờ tuy chẳng phải là không có lợi ích, nhưng sợ rằng chưa chắc sẽ được vãng sanh. Niệm Phật phải có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, phải cung kính chí thành, phải lắng tai nghe kỹ, phải phát tâm phổ độ chúng sanh, phải kiên quyết bảo vệ sanh mạng, ăn chay, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, luôn thường tự phản tỉnh, hệ có tâm bất thiện dấy lên, bèn lập tức tiêu diệt, phàm có thiện tâm đều nên khiến cho nó được mở rộng ra, dẫu sức chẳng làm được, tâm ấy quyết chẳng thể không sanh. Nói chung lúc thường ngày phải giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm việc tốt lành để làm pháp trị thân trị tâm. Niệm Phật như thế sẽ đáng là đệ tử thật sự của Đức Phật, chắc chắn có thể ở trong thế giới này. Tam hữu là tên gọi khác của tam giới, tức dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Do có phiền não vọng tưởng sanh tử vân vân nên gọi là hữu, phổ độ những người cùng hàng thoát lìa sanh tử. Vì sao vậy? Do có thể thực hành, người ta sẽ dễ bị cảm hóa, nếu không sẽ là kẻ giả thiện, tâm hạnh giả dối sẽ chẳng thể được lợi ích thật sự. Hết thảy chúng sanh do dâm dục mà sanh, còn phát tâm giữ lòng trinh tu hành, phải nỗ lực. Nếu có những thứ tình niệm ấy khởi lên, hãy nghĩ đến núi đao, rừng kiếm, vạc dầu, lò than, đủ mọi nỗi khổ trong địa ngục, tự nhiên bao nhiêu ý niệm đã dấy lên sẽ lập tức bị tiêu diệt. Thường thấy bao nhiêu thiện nữ thoạt đầu phát tâm giữ lòng trong trắng chẳng xuất giá, sau đấy do tình niệm phát khởi chẳng thể kìm mình được, liền cùng kẻ khác làm chuyện cẩu thả. Nhưng hễ đã không gìn giữ một lần sẽ như nước xoáy thủng đê, từ đấy chảy tràn lan, vĩnh viễn chẳng thể quay về chánh đạo được. Thật đáng đau tiếc. Hãy nên tự chăm trước, có thể giữ được thì giữ chắc đến tột cùng. Nếu không xuất giá theo chồng chính là cương thường do thiên địa thánh nhân và con người đã lập ra, cố nhiên chẳng phải là không nên. Giữ lòng trinh mà giữ được tốt đẹp thì tốt hơn đi lấy chồng, nào phải chỉ tốt đẹp hơn trăm ngàn vạn lần. Không giữ được lòng trinh vẹn toàn thì lại còn thua lấy chồng cả trăm ngàn vạn lần. Bởi lẽ nam nữ lập gia đình chính là diện mỗi của con người trong trời đất, nam nữ chung chạ bừa bãi chính là hành vi của súc sanh. Súc sanh chẳng biết lý, chẳng biết luân thường. Con người biết lý biết luân thường mà vẫn muốn làm chuyện chung chạ bừa bãi, quả thật chẳng bằng súc sanh. Cậu của con đã thờ ta làm thầy, nói con có thiện căn muốn giữ lòng trinh. Ta không phá cái tâm giữ lòng trinh của con, chỉ sợ con có đầu không đuôi, đâm ra mắc tội với trời đất, cha mẹ, Phật, Bồ Tát. Vì thế ta không ngăn dài dòng một phen. Lại nữa, sao con không phát tâm ăn chay? Con thử nghĩ xem, thịt trên thân con mà cắt ăn thì có ăn được hay chăng? thịt của chính mình chẳng thể ăn được, sao hằng ngày lại giết loài vật để ăn? Hết thảy sanh linh chẳng phải do con giết, nhưng con dùng tiền để sai người khác giết, sát nghiệp vẫn giống hệt. Huống chi con còn muốn sanh về Tây Phương, Đức Phật lấy từ bi làm gốc. Con đã ăn thịt tức là không có tâm từ bi, vì con là người chân thật tu hành nên ta mới nói lời này. Nếu là kẻ hờ hững hời hợt, tuy chẳng ăn chay vẫn có thể niệm Phật, chứ không phải là kẻ ăn mặn chẳng được niệm Phật. Chẳng thể không biết điều này. Những điều khác không cần giảng giải, con chỉ đọc kỹ văn sao thì mọi mối nghi đều tháo gỡ. Quan bận việc đến cùng cực, chớ nên thường gửi thư đến, dẫu có nói gì đi nữa cũng chẳng ngoài những ý đã nói trong văn sao. Phật pháp quảng đại, dẫu đăng địa Bồ Tát cũng chẳng thể biết hết được. Nhưng muốn được lợi ích thật sự thì chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật này là có thể thoát khỏi sanh tử, chứng niết bàn, viên thành Phật đạo. Chúng ta là phàm phu hạ căn, chẳng làm theo pháp môn cực đơn giản thì chỉ có thể trở thành gieo thiện căn mà thôi. Muốn liễu sanh tử ngay trong đời này có mộng cũng mơ chẳng được. Con có thể đi theo lời ta nói thì đáng gọi là liên anh, nếu không tùy mang tên liên anh chỉ sợ thành rừng tội mà thôi. Ngày 17 tháng 4, Nam Mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Đường Đào Dung trích trong sách Ấn Quang Pháp Ngữ Bạo Thân Tiết Dục. Chồng bà chết vì bệnh phổi lại còn bị mù, sợ rằng trong khi bị bệnh chẳng chịu thôi ân ái mà ra, bất luận bệnh gì đều phải lấy chuyện ngưng ân ái làm cách trị căn bản, nếu không thần y cũng khó có hiệu quả được. Bà đã làm nghề y, hãy nên coi chuyện trong lúc bệnh chưa được 10 phần bình phục, vạn phần trở nên ân ái là chuyện cực trọng, bậc nhất trong hết thảy những điều quan trọng. Bệnh phổi nên tịnh dưỡng, nhất là phải thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ có thể mau lành bệnh. Chồng bà hành nghề y mà trong khi bệnh chẳng chú trọng niệm Phật thì cũng là người hờ hững hời hợt, không có tính tâm chân thật. Do vậy một nhà mấy người nếu không có bà sẽ chẳng thể sống được. Do ông ta chưa gặp được người thật sự biết pháp môn niệm Phật nên nhất tâm tham thiền. Nếu nhất tâm niệm Phật chắc chắn đến nỗi bệnh phổi không lành lại còn bị mù nữa. Nếu bà chết theo chồng chắc sẽ có nhiều người không được ai nuôi dưỡng, lỗi ấy lớn lắm. Này do Long cư sĩ dẫn dắt bà nhập đạo, hãy nên dẫn dắt người khác cải tà quy chánh, niệm Phật cầu sanh Tây Phương để báo ân Phật và ân thiện tri thức, lấy tu tịnh nghiệp cầu sanh Tây Phương làm chuyện quan trọng bậc nhất. Bà hãy nên nương tựa vào văn sao, cần gì phải mạo hiểm đi xa đến gặp quan. Gặp quan thì quan cũng chỉ nói những gì đã được thuật trong văn sao. Trong Phật pháp trọn chẳng có chuyện bí mật chẳng truyền, cũng chẳng có chuyện phải miệng truyền tâm dạy. Ngoại đạo tà đồ vốn chẳng có đạo lý gì, dùng bí mật bất truyền để dụ người khác theo đạo của họ. Nếu công khai chẳng biết truyền thì ai nấy đều biết đạo ấy hèn tệ, sẽ không có ai nương theo chúng nó cả. Bà hãy nên chú trọng hành nghề y, đừng kiêm thêm dạy học. Bởi nếu có thể thật sự tận tâm nơi nghề y, thời gian hàng ngày còn chẳng đủ, sao còn có thể dạy học cho được. Hãy nghiêm túc giảng dạy sẽ phải hao tốn tinh thần, nếu không sợ rằng sẽ làm hỏng con cái người ta. Hãy nghe theo lời tôi, chuyên coi trọng một môn cần phải chú trọng niệm Phật. Do nương vào Phật lực mà y đạo ắt được tiến triển lớn lao, nhưng chỉ nên lấy chuyện lợi người làm chí hướng sự nghiệp. Đừng mong mỏi phát tài lớn lao, nếu y đạo không sai lầm thì ai nấy đều tin phục. Khuyên người ta ăn chay niệm Phật, người ta sẽ vui vẻ nghe theo. Như vậy là cũng do nghề nghiệp mà đạo được tăng tấn vậy. Đấy là chương trình dùng y thuật để hoằng pháp. Với bệnh nào cũng khuyên bệnh nhân thôi ân ái, trong mỗi năm chẳng biết sẽ làm cho bao nhiêu người đỡ phải chết. Công đức ấy chỉ riêng Đức Phật là biết được mà thôi. Hơn nữa, nữ nhân sanh nở niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn không bị đau khổ. Dẫu khó sanh gần chết mà hãy niệm liền được an nhiên sanh nở, huống hồ kẻ thường niệm từ nhỏ ư. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cha mẹ phải dạy nó đừng nổi nóng, tập thành tánh chất nhu hòa, từ thiện thì những sự tốt đẹp trong cả một đời nó sẽ chẳng thể kể hết được. Nếu tánh tình nóng nảy bột chợt, chưa lấy chồng thì cũng gặp phải chuyện khổ, nhưng vẫn còn chưa nhiều. Nếu đang có kinh mà nổi nóng, chắc sẽ bật kinh hoặc bị băng huyết. Lấy chồng rồi mà nổi nóng sẽ bị sảy thai, hoặc thai nhi sẽ thừa hưởng tánh tình nóng nảy bột chợt. Lúc sanh xong đang cho con bú mà nổi nóng đùng đùng, trẻ bú sữa vào sẽ chết ngay. Không nóng nảy dữ dội cho lắm thì hoặc nửa ngày hoặc một ngày mới chết. Không có đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nho nhỏ thì con không chết cũng nhất định ngã bệnh. Nếu nhiều ngày liên tiếp thường nổi nóng vừa vừa thì chất độc khi trước chưa tiêu, chất độc lúc sau lại thêm vào sẽ nguy hiểm đến cùng cực. Chuyện này danh y thần y nước ta đều chưa nhắc đến, nay đã sáng tỏ, hãy nên nói với hết thảy mọi người sẽ cứu mạng được những đứa trẻ chưa sanh, công đức lớn lắm. Các thầy thuốc hãy nên chú ý, chớ nên ăn trứng gà. Kẻ tà kiến nói trứng không có cồ thì ăn được, đừng nghe, đừng tin lời nói ấy. Hơn nữa, trứng có chất độc do gà thường ăn trùng độc vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý vị nghe ba lá thư, quý vị thấy quan nghĩa không ạ? Đúng, vị Bồ Tát Đại Thế Chí nói từng chi tiết trong cuộc sống tỉ mỉ. Trước giờ ba mươi mấy năm tu hành ít thấy những cái bộ sách nào mà ngài nói tỉ mỉ. Người phụ nữ mà nổi nóng lúc chưa có chồng thì băng huyết bật kinh nguyệt, không cầm máu được. Có con mà nóng nổi nóng thì sữa thành chất độc, bú nó chết. Hàng Bồ Tát mới thấy được chỗ này, chứ mình phàm phu mình không thấy được chỗ này. Rồi cái tính chất nóng của mình đó, nóng đó là một cái lòng sân, cái nhân để đọa địa ngục á, huân tập cho đứa bé làm sao mà hết nổi nóng được. Niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm câu Phật hiệu thường xuyên, khi mà đụng chuyện một cái nó dung dần cái là mình đè nó xuống nó qua được. Còn không niệm mà lúc bùng nóng lên, đố mà niệm đè nó nổi, nó lửa cháy rồi tiêu hết rồi mới tạt nước nó cũng cháy rụi hết. Mà người nam nổi nóng không nói, người nữ nổi nóng vô duyên. Vô duyên tức là không có duyên với Phật, không nghe lời Phật dạy. Cái cô đó có nói cái tính của con như đàn ông, con nổi nóng dữ lắm, cho nên ra ông chồng cũng xa mất, ly dị mất. Vậy tỉ mỉ, thiệt là tỉ mỉ. Những cái lá thư này là tối thường trước khi đi ngủ là chúng tôi đọc. Chúng tôi đọc xong thì chúng tôi mới lưu lại rồi in ra mang lên cho thầy Dụng Minh đọc cho quý vị nghe. Hay không quý vị? Vậy chứ mà đôi khi mình đọc lọt, mình đọc hàng loạt cái mình qua mình thấy bình thường. Với quý vị nghe chúng tôi giảng xong rồi đến cái lúc này cái tâm nó định rồi, nghe một cái nó rót vô trong tâm mình hết. Thấy nó thấm không quý vị? Mà làm được cũng cả một kỳ công. Đơn giản. Hôm nay quý vị có mặt ở đây, lòng chân thật của chúng tôi thấy quý vị như một đại gia đình. Người bằng tuổi chúng tôi là anh em trai sanh đôi, bằng tuổi người nữ là anh em với nhau, người nữ đó là người em sinh đôi với nhau, nhỏ hơn là người em gái, em trai, anh trai, dì, dì ruột, cha mẹ, là một đại gia đình. Một cái gia đình này chúng tôi muốn làm sao để họ thuần hóa được, thuần tịnh được. Họ đem cái đại gia đình trên tỉnh thất này đi về trong gia đình của họ, để cho họ sống cuộc đời còn lại an vui, để lúc vãng sanh, lúc bỏ thọ mạng họ về Tây Phương Cực Lạc. Mà khi là gia đình rồi là không có tính toán. Có khi nào mình tính toán với vợ con mình không, cha mẹ mình không? Nếu thực sự người đó là có hiếu, người tốt, không có tính toán, họ cho một cách vô điều kiện, đúng không? Mình không tính toán, thấy họ là một gia đình, thực sự là một gia đình. Ngào nào người nào hư thì mình răn dạy, người nào mà nên mình khuyên họ cố gắng tốt hơn nữa, không có một cái tâm thù hận bực tức trong đó, là một gia đình. Nên từ khi mà chúng tôi ở bên Mỹ về, mang cái bộ văn sao về, chúng tôi thấy khu chuyên tu với tỉnh thất ấm áp như một gia đình sống với nhau. Lỡ người đó người ta phạm với thầy với chú, mọi người đó họ phạm tội thì mình cũng phải răng đe dạy dỗ cách làm sao đó mà mình phải thương kính họ, chứ không có tâm thương vị, thương đứa này nhiều quá mà ghét đứa kia, thế nào gia đình này cũng có chuyện xảy ra. Nay về ngồi trong gia đình thấy ấm áp không? Đó. Mấy thầy cũng coi như gia đình, 2-3 giờ sáng dậy nấu cơm, bây giờ chuẩn bị mang cơm lên cho gia đình mình ăn. Không có điều kiện, không phải mang hộp cơm lên, bà đưa tôi 2 triệu ngang, hoặc 200 ngang, hoặc 50 ngang. Không có. Phục vụ. Đó là gia đình. Mình tìm một cái gia đình nào đó an định, mình về đó, mình gửi gắm thân tâm của mình, không còn một chút xíu gì nghi ngờ, lo ngại hết, để mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị ăn buổi cơm gia đình với chúng tôi. Nghĩa là sao? Giảng xong rồi cái là mình hồi hướng, xong rồi cái là niệm Phật 10 lần ngồi yên trong này. Mấy lúc trước chúng tôi vừa giảng xong chưa kịp cái là quý vị kéo ghế quý vị đi hết trơn, nó lộn xộn. Ngồi yên định ăn cơm, hết một hộp cơm rồi cái mình niệm Phật 10 lần mình đi ra. Đó, gọi là ăn một buổi cơm hoan hỷ vui vẻ. Nãy nghe thầy Nhật Thiện nói ở trong phòng hộ niệm bây giờ mới bắt một cái quạt nó lấy không khí ở trên đó, ở ngoài trời vô nó mát, trong phòng hộ niệm ai cũng thấy khỏe mát mẻ lắm. Chúng tôi mới kêu ô như vậy thì bắt thêm vài cái cho gia đình mình nó mát đi. Thầy kêu được, hỏi chú Trang kêu được, mua trên này một cái nè, ở dưới kia mua 2-3 cái nữa, bắt cho gia đình mình về nghe pháp cho nó mát, cho họ nóng họ ngủ dữ lắm. Thì mình có cái lòng chân thật mà lo cho gia đình mình thì người ta tới với mình. Còn khi mà mình đến là mình đòi họ có điều kiện, đặt điều kiện với họ thì họ sẽ xa mình. Đúng không quý vị? Và Thượng Tịnh Không, ngày nêu Phật A Di Đà dắt 6 ông tỷ phú đến lo cho tôi, cho tôi biết đường nào tôi kiếm ông. 6 ông tỷ phú, ngày cần mấy triệu đô la là có liền à. Mà ngày kêu là ngày làm chuyện cho người ta thiên hạ chứ không có làm gì cho ngài hết trơn à. Ghê không? Không có khi nào mà ngày giảng ngày lên ngày nói tôi thiếu cái này tôi thiếu cái nọ, chỉ có ngày nói là thiếu niệm Phật thôi. Phải lo niệm Phật. Giờ đây thời gian cũng 11 giờ 40 phút rồi. Rồi chúng ta hồi hướng xong rồi ngồi xuống lại để cho quý thầy mang cơm vô mình ăn buổi cơm gia đình ha. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về